Chương 1226, lời tỏ tình đùn đùn kéo đến. Trong rạp chiếu phim, Chu Chí Hòa âm thầm quan sát cả khán phòng đầy áp khán giả, nhìn khán phòng thi thoảng lại buộc phát những tràng cười lớn và những tiếng hét đầy kích động, vẻ mặt ông ta cứ khó coi dần. Vị quản lý đứng bên cạnh cũng mặt ủ mày chau, giám đốc Chu, chúng ta thật sự không tăng suất chiếu của người tìm mộng lên sao? Dạo này những cuộc điện thoại gọi đến đều là phản ánh. Sự công kích và nghi vấn trên mạng hướng về phía chúng ta cũng càng ngày càng nhiều. Hệ trọng nhất là tỷ lệ người xem bộ phim của Trịnh Khang Đức càng ngày càng thấp đi. Hôm nay là cuối tuần, đây vốn dĩ là thời điểm lưu lượng người xem tăng cao mới phải. Kết quả, tỷ suất xem thế nhưng lại tụt xuống còn 6%. Một nửa số suất chiếu phim của rạp chúng ta đều xếp phim của Trịnh Khang Đức, bây giờ tổn thất nặng nề lắm rồi. Tình hình của những rạp chiếu phim khác thì sao? Chu Chí Hòa trầm giọng hỏi. Những rạp khác cũng đang trong tình cảnh tương tự nhưng chỉ có một rạp là ngoại lệ. Hoa Ảnh. Đúng thế. Vị quản lý gật đầu nói. Chu Chí Hòa nghe thế liền cười khổ, nghe nói ngay tại ngày thứ 2 công chiếu Người Tìm Mộng, Phương Gia Duyệt đã tăng các suất chiếu của phim này lên 60%, mạnh mẽ quyết đoán như thế, Phương Gia Duyệt này. Đúng là không hổ danh là đệ nhất Trung Hoa nhỉ. Vẻ mặt của quản lý cũng đầy hâm mộ, mấy ngày này Hoa Ảnh chắc chắn là kiếm bộn tiền rồi. Dạp của cô ta có nhiều suất chiếu như thế, khách hàng chắc chắn là chạy hết sang bên đó. Thực ra thì, hôm nay tôi cũng cố ý chạy đến một dạp của Hoa Ảnh xem thế nào. Câu cuối cùng quản lý không nói ra hết nhưng Chu Chí Hòa đã có thể tưởng tượng ra rồi. Đối với một dạp chiếu phim mà nói, tổn thất ở đây không chỉ tính từ mỗi doanh thu phòng vé, mà còn từ các nguồn thu khác của những dịch vụ đi kèm nữa, nếu cộng tất cả lại tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Cùng lúc đó, một chi nhánh nào đó của Hoa Ảnh tại Đế Đô. Cả rạp đều chật kín toàn người là người, thậm chí còn phải xếp hàng dài. Bởi vì chỉ có rạp của Hoa Ảnh là có nhiều suất chiếu Người Tìm Mộng nhất, thế nên đã nửa đêm rồi mà vẫn còn 6 phòng chiếu đang hoạt động. Trong đó còn có một khán phòng lớn có sức chứa lên đến 300 người. Kể cả có như thế cũng không kham được sự nhiệt tình của người xem, vẫn có rất nhiều người không mua được vé. Trên mạng cũng xuất hiện cả vé chợ đen giá cao ngất ngưởng, thậm chí ngay cả vé giả cũng có. Giờ phút này, đại đa số khách hàng tìm đến các rạp chiếu phim là để xem Người Tìm Mộng. Hơn nữa còn có không ít những người xem đến lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí còn có người xem đến lần thứ 4. Tất cả mọi người đều có một đề tài chung nên bàn tán sôi nổi lắm. Cuối cùng cũng mua được vé rồi, kích động chết mất. Không ngờ Hoa Ảnh lại có nhiều suất chiếu thế. Ô. Thế bây giờ mấy bạn mới phát hiện ra à? Bên Hoa Ảnh nhiều suất chiếu lắm, mình vẫn xem ở Hoa Ảnh suốt đấy chứ, mình đã đề cử cho nhiều người đến đây xem lắm rồi. Chúng mình xem trên mạng thấy có người nói bên Hoa Ảnh có nhiều suất chiếu nên mới đến đấy. Chứ chỗ này cách nhà tớ xa lắm, nhưng mà đi chuyến này quả thật là rất đáng. Tớ thả lái xe 2 tiếng đồng hồ để ngắm anh tịch nhà tớ còn hơn là nhìn thấy bản mặt giả tạo của con Lương Bích Cầm ở ngay trước cửa nhà mình. Hi hi, tớ cũng rất thích anh tịch này, các cậu đã phổ là ấy bổ của anh tịch chưa? Rồi rồi, chỉ tiếc là trên ấy bổ của anh tịch không có ảnh anh ấy mặc đồ nam, gần đây cũng không cập nhật thêm gì mới. Tiếc thật đấy. Mọi người cố gắng nâng doanh thu phòng vé nào, đến lúc đó chúng ta có thể yêu cầu anh tịch rút ảnh mặc đồ nam làm phần thưởng phúc lợi cho chúng ta. Cùng với độ hot của Người Tìm Mộng, dàn diễn viên chính trong phim cũng nhanh chóng nổi lên, đặc biệt là nữ chính. Lúc này, Weibo của Ninh Tịch đã hoàn toàn nổ tung rồi, trong phần bình luận và tin nhắn của Weibo những lời tỏ tình cùng với yêu cầu Ninh Tịch rút ảnh mặc đồ nam ùn ùn kéo tới. Ngày cuối tuần, các rạp chiếu phim sắp xếp chiếu Em Chỉ Thích Anh vào những khung giờ vàng thì vắng tanh như chùa Bà Đanh, trong khán phòng chỉ lắc đắc vài ba người đến xem. Mà cứ đến các suất chiếu đêm hay sáng sớm thì cả rạp chiếu phim lại như sống dậy. Chỉ cần là trong khán phòng chiếu Người Tìm Mộng thì sẽ đều kín ghế, không có một chỗ trống. Chương 1227, chọc vào là phải phụ trách nhé. Đào Hoa Ổ. Ninh Tịch đang xem bình luận trên ủy bổ của mình. Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, lượng fan của Ninh Tịch đã vượt qua mức 2.000 vạn nhưng có vẻ như vẫn chưa muốn dừng ở con số đó. Các fan bắt đầu gọi cô bằng cái tên thân mật anh Tịch. Đương nhiên, phần lớn là mọi người gọi cô là chồng hoặc nam thần. Nếu như anh Tịch mà đăng ảnh anh ấy mặc đồ nam thì tôi sẽ uống 5 thùng nước gội đầu, chép lại toàn bộ bản tin thời sự, tay không bổ sầu riêng, lấy ngực đập đá, dùng trán đập gạch, nhảy bỡ nhỉ không cần dây. Cộng thêm cả tay không đỡ dao, ăn cả vỏ quýt, chép tay lại từ điển từ vựng tiếng Hoa, từ điển thành ngữ, từ điển tiếng Anh, Đạo Đức Kinh, Tam Tự Kinh, Sơn Hải Kinh, 300 bài thơ đường, 500 bài tống tử. Ninh Tịch, anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án trộm cắp. Dạo gần đây có không ít các thiếu nữ phản ánh rằng anh đã trộm mất trái tim của bọn họ, bây giờ là hình phạt dành cho anh, trêu vào rồi thì phải chịu trách nhiệm. Bằng không bọn em sẽ đuổi theo anh đến chân trời góc bể. Chồng ơi, nếu mà anh xấu đi một tí thì có lẽ em còn muốn cùng anh dạo phố, đi xem phim, đi ăn, cùng nhau dạo bước ngắm sao trời hay ngâm thơ trò chuyện nhân sinh triết lý. Nhưng mà ai biểu anh đẹp đến như vậy khiến em chỉ muốn ngủ với anh thôi. Cuộc sống không được ngủ với anh Tịch thì có khác gì một con cá khô chờ chết đâu. Chắc là do nhân vật mà Ninh Tịch đắp nặn quá thành công và ăn sâu vào lòng người, thế nên ngoại trừ tỏ tình ra, thậm chí còn có không ít người hỏi về xu hướng giới tính của cô, nghi ngờ có phải cô thích con gái hay không. Nhìn những bình luận muốn được ngủ cùng cô ùn ùn kéo đến ngập tràn với bồ, hơn nữa lại còn là toàn con gái, Ninh Tịch cảm thấy cảm giác này thật vi diệu. Lục Đình Tiêu ngồi ngay bên cạnh nên đương nhiên cũng nhìn thấy những bình luận này, mà anh lạnh tanh hỏi, con gái bây giờ đều bạo thế à? Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc đó của Lục Đình Tiêu, Ninh Tịch liền phi cười, đây chỉ là một cách người ta bày tỏ sự yêu thích mà thôi. Ví dụ nhé, cũng giống em đối với anh vậy. Ninh Tịch vừa nói vừa sắp đến gần thai anh khẽ thì thầm, mười dặm gió xuân còn không bằng được ngủ với anh một đêm. Đôi mắt của người đàn ông khẽ nheo lại, lật người đè cô xuống dưới, trêu anh là phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Hự! Đại ma vương thế nhưng lại học cách nói chuyện của Phan Ba. Thật đúng là học đi đôi với hành mà. Ninh Tịch vội vàng nói, đương nhiên rồi, có trêu nhiều đến mấy đi nữa thì cũng chỉ chịu trách nhiệm với mình anh thôi được chưa? Hơn nữa, em thích đàn ông mà, lẽ nào điều này mà anh còn không rõ sao? Vừa mới nói hết câu, người đàn ông đã hôn mạnh lên môi của cô gái nhỏ, mãi cho đến khi đôi môi của cô đỏ bừng hơi sưng lên, mới cảm thấy thỏa mãn đôi chút. Anh cứ tưởng bản thân mình đã có thể bình thản đối diện với những thứ này. Nhưng, sự thật lại chứng minh rằng cho dù là trải qua bao nhiêu lần, kể cả đó có là con gái đi chăng nữa, cứ mỗi lần thấy bọn họ nhao nhao đến ngấp nghé vợ mình, anh vẫn không thể kiềm chế được. Có điều, cô nhóc này bây giờ càng ngày càng hiểu anh, mỗi lần cô đều có cách làm cho cơn giận của anh biến mất. Thứ mà anh kiêng kỵ đồng thời cũng ghét nhất đó chính là tình cảm của mình bị người khác nắm trong tay. Nhưng mà, khi ở trước mặt cô anh lại cam tâm tình nguyện thậm chí còn vui vẻ hưởng thụ cảm giác mình bị cô nắm trong tay. Ninh Tịch không biết đang nghĩ đến cái gì, đột nhiên bỏ dậy. À, đúng rồi, anh đợi em một lát nhé, em đi thay quần áo đã, anh chụp cho em mấy tấm ảnh nha. Đạo diễn bảo là doanh thu phòng bán vé sắp đột phá mức 50.000 vạn rồi, thế nên yêu cầu mấy diễn viên chính trong phim tặng cho fan một món quà. Em nghĩ rồi. Em sẽ thỏa mãn yêu cầu của mọi người, út ảnh mặc đồ nam. Chương 1228, em quyến rũ anh. Quen tay hay việc thế nên tốc độ của Ninh Tịch rất nhanh, nửa tiếng sau đã từ một cô nàng tiểu bạch thỏ biến thành nam thần phong khoáng đẹp trai chết người. Bộ đồ mà Ninh Tịch chọn chính là trang phục lái xe bằng da màu đen gắn đinh tán, tóc ngắn được vuốt hơi rối. Trong phim có một đoạn nữ chính lái mô tô phân khối lớn đi tán gái. Lúc đó nam chính cũng mơ hồ phát giác ra được tình cảm khác lạ của mình với nữ chính. Nhìn thấy anh em tốt của mình đi tán gái, thế nên trong lòng nam chính đột nhiên trào lên cảm giác ghen tuông khó chịu, bởi thế mà luôn dằn vặt bản thân, còn cho rằng mình thích đàn ông. Đây cũng là một trong những cảnh kinh điển trong phim mà các fan yêu thích nhất, luôn được đem ra bàn tán sôi nổi. Vì cái cảnh này mà Ninh Tịch còn dắt cả bảo bối tiểu hắc mà mình đã mất một đống tiền bảo dưỡng cải tiến ra. Cưng à! Em mặc thế này có được không? Ninh Tịch hất hất cho tóc mái thêm phần lãng tử, sau đó hỏi Lục Đình Kiêu đang ngồi trên sofa. Ánh mắt của Lục Đình Kiêu lướt qua người cô gái nhỏ một lượt từ trên xuống dưới. Được rồi, có máy ảnh chưa? Ninh Tịch lắc đầu luôn, không cần phiền phức như thế đâu, dùng điện thoại chụp là được rồi, không cần phải nghiêm túc lắm đâu, tùy ý chụp vài cái, như thế mới có cảm giác cuộc sống đời thường chứ. Đợi một kẹo, em sắp một chuỗi hành động. Anh xem rồi cứ thế chụp theo nhé. Lục Đình Tiêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp. Ninh Tịch đi ra ngoài cửa, một tay làm tư thế cởi mũ bảo hiểm, một tay đẩy cửa ra bước vào. Sau khi đặt mũ bảo hiểm xuống, cô liền mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng ra rồi ngồi xuống ghế. Nhưng mà khi ngửa đầu lên uống nước, hình như anh chàng đã nhận ra có ai đó đang chụp lén mình nên hướng về phía camera nhướng mắt lên, nụ cười nơi khóe môi dần tràn ra. Cách một tiếng, hình ảnh trước mắt thu vào trong điện thoại và cả trong mắt của người đàn ông nữa. Ninh Tịch đang định tiếp tục thì thấy Lục Đình Kiêu đột nhiên cầm điện thoại đi về phía cô. Cô tưởng anh muốn chụp cận cảnh nên mới tiến lại gần như thế, nhưng mà... Thế này thì... Hơi gần quá rồi thì phải. Một giây sau, anh đã chống tay lên thành ghế rồi túi xuống vội vã đặt đôi môi lành lạnh lên môi cô. Hàm răng nhanh chóng bị cạy mở, tiếp sau đó chính là sự xâm lược một cách tùy ý và càng lúc càng nồng nhiệt. Ninh Tịch chớp chớp mắt không hiểu tình hình sao lại biết thành thế này, ngay sau đó cô cố hết sức để đẩy Lục Đình Kiêu ra. Này, nhiếp ảnh gia, sao anh chẳng chuyên nghiệp tí nào thế? Ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng sâu dần, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô, em quyến rũ anh mà. Trán Ninh Tịch lập tức hiện lên một đống vạch đen, em quyến rũ anh bao giờ chứ? Câu trả lời của Lục Đình Kiêu chính là một nụ hôn càng nồng nhiệt hơn nữa, dường đang lên án cô vừa rồi lại quyến rũ mình. Tuy rằng nhiếp ảnh gia này chẳng chuyên nghiệp tí nào lại còn dễ phân tâm, chụp có mấy bức ảnh thôi mà cũng kéo dài 2 tiếng đồng hồ mới xong. May mà tố chất của nhiếp ảnh gia này vẫn khá tốt nên kết quả cũng không đến nỗi nào. Vừa nãy Ninh Tịch có xem qua, chỉ tiện tay ấn ấn vài cái thôi mà tấm nào tấm nấy đều lột tả hết sự đẹp trai của cô. Cô sắp bị vẻ đẹp trai của chính mình bẻ cong đến nơi rồi. Quả nhiên là đại ma vương, vừa trêu chọc cô vừa chụp ảnh mà kết quả vẫn hơn cả mong đợi. Ninh Tịch cực kỳ hài lòng mà lưu toàn bộ những bức ảnh này lại, sau này lúc nào cần thì dùng. Anh chụp đẹp quá đi mất. Có bạn trai biết chụp ảnh quả đúng là hạnh phúc mà. Ninh Tịch thơm đại ma vương một cái, sau đó không biết câu nghĩ gì mà hai mắt sáng rực lên nói, đúng rồi, Đình Kiêu, nhân vật Lâm Ngộ của anh cũng rất được yêu thích mà, có rất nhiều fan chạy đến lấy bổ của em hỏi về anh đấy. Anh có suy nghĩ đến việc mở một tài khoản lấy bổ gì đó không? Chương 1229, anh chỉ lấy lòng em mà thôi. Không. Lục Đình Kiêu trả lời dứt khoát luôn. Hả? Tại sao thế? Ninh Tịch không hiểu. Lục Đình Kiêu nhìn cô một cái, anh chỉ lấy lòng em mà thôi. Ninh Tịch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền hự một cái, ra vẻ tim mình đã bị trúng một tên. Ôi mà ơi, anh chỉ lấy lòng em cái gì chứ? Đại ma vương lại phạm quy rồi. Được rồi, vừa nãy cô vô ý bắt đầu lên kế hoạch cho sự nghiệp của anh mà lại quên mất vị sếp lớn này quay phim không phải là vì muốn làm diễn viên. Nếu nói giới giải trí như một trò chơi, Ninh Tịch là game thủ đang cố gắng đánh quái thăng cấp, thì Lục Đình Kiêu là một sự tồn tại nghịch thiên giống như Game Master. Ngày hôm sau, thống kê doanh thu phòng bán vé đã có, doanh thu phòng vé của Người Tìm Mộng vững vàng cán mốc 50.000 vạn. Em chỉ thích anh được đầu tư và quảng bá nhiều như thế, lại còn ra rạp sớm hơn 2 ngày so với Người Tìm Mộng mà doanh thu cũng mới chỉ vượt quá ngưỡng 50.000 vạn một chút. Trước đó, sau khi doanh thu của em chỉ thích anh cán mốc 30.000 vạn thì luôn tăng lên rất chậm. Đó còn là trong tình cảnh đám người Trịnh Khang Đức đứng đằng sau tung tiền ra mua vé. Những ngày vừa qua, ngoại trừ Hoa Ảnh ra, ở các rạp chiếu phim lớn khác, các suất chiếu của Người Tìm Mộng vẫn rất ít. Sau khi nhìn thấy độ hot của Người Tìm Mộng, không ít các rạp chiếu phim không nhịn nổi mà lén nâng cao tỷ suất xem của Người Tìm Mộng lên. Ví dụ, đổi từ khán phòng nhỏ sang các khán phòng lớn, hay đổi từ những giờ ít người xem lên những khoảng giờ vàng. Như vậy khi nhìn vào thì có vẻ vẫn rất ít suất chiếu, nhưng thực tế người xem lại rất nhiều chứ không ít. Mới đầu nguyên nhân vì Trịnh Khang Đức, bọn họ vẫn chỉ ngầm tăng các suất chiếu lên. Nhưng đợi đến lúc bọn họ hưởng được ngon ngọt rồi, từ lúc Người Tìm Mộng đạt mức 50.000 vạn và nhất là sau khi thu được tin tức kim ngạch kinh doanh của Hoa Ảnh từ vị trí thứ 8 nhảy vọt lên vị trí số 1 thì... Cuối cùng, tất cả các rạp chiếu phim đã không thể ngồi yên nữa rồi. Đặc biệt là rạp Vạn Chúng trước kia vẫn đứng số 1, bây giờ bọn họ quả thật hối hận đến mức xanh cả ruột. Chỉ vì một tên Trịnh Khang Đức, không những hại bọn họ bị đám cư dân mạng mắng cho như chó, còn tổn thất nhiều thế này nữa chứ, hơn nữa còn làm cho Hoa Ảnh có cơ hội nhảy lên đè đầu cưỡi cổ bọn họ, thật đúng là lỗ to. Lúc này, cho dù Trịnh Khang Đức có nói thế nào, có nhét thêm bao nhiêu tiền, Thôi Chí Hào cũng không cách nào nghe lọt tai nữa. Đạo diễn Trịnh, Tình hình bây giờ ông cũng thấy rồi đấy, vì ông mà cái ghế giám đốc của tôi sắp không ngồi nổi nữa đây này, cho dù thế nào đi nữa tôi cũng đã giúp đỡ ông hết lòng rồi. Thử ông lên mạng mà xem bình luận đi. Không phải tôi nói đâu, nhưng mà nếu như chất lượng bộ phim đó của ông tốt hơn một chút thì cũng không đến nỗi như bây giờ. Cho ông ta một vố còn chưa tính còn cho rạp chiếu phim của ông ta một quả nữa, thôi Chí Hào làm sao mà không tức giận cho được. Trịnh Khang Đức cũng biết tình hình hiện tại của mình bây giờ đã hết cách cứu vãn, chỉ đành đen mặt mà quay về. Mấy ngày qua tốn công tốn sức dùng toàn lực ngăn cản để bám trụ các rạp chiếu phim, bỏ tiền ra mua bao nhiêu thủy quân nhằm xoay chuyển dư luận. Kết quả, ông ta càng muốn thay đổi cục diện, phản ứng của cư dân mạng lại càng ác, sau cùng thậm chí cứ có người nào mở mồm ra nói đỡ cho em chỉ thích anh một câu là đã bị tất cả mọi người xuống vào hoanh tạc. Ngoại trừ trên mạng ra, ngay đến cả truyền thông chính thống cũng liên tiếp gia nhập. Tất cả mọi cái tít dường như đều kiểu như thế này. Vương Giả Thẩm Miên một lần nữa quay trở lại và sáng tạo ra thần thoại, phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng bán vé. Cô Vợ Quốc Dân biến thành Nam Thần Quốc Dân, Ninh Tịch, một diễn viên quy tụ cả phái thần tượng và thực lực. Đưa bạn đến hậu trường của người tìm mộng, những người làm điện ảnh thật sự. Đoàn làm phim Em Chỉ Thích Anh điên cuồng mua thủy quân gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Chương 1230, sáng tạo thần thoại. Bị đè nén càng ác thì bật ngược lại càng hăng, quần chúng đã sớm bực tức vì hiện trạng phim điện ảnh nước nhà đã lâu. Lần này Trịnh Khang Đức coi như đã hoàn toàn cảm nhận được sự công kích đến từ quần chúng. Ngay hôm đó, tất cả các rạp của Vạn Chúng đẩy các suất chiếu của Người Tìm Mộng lên 50%, những rạp khác cũng lập tức theo chân mà tăng suất chiếu của Người Tìm Mộng lên, thậm chí có rạp vì cứu lại khoản lỗ còn trực tiếp đẩy lên con số khủng khiếp 60%-70%. Trong phòng họp của công ty Hoa Ảnh, so với không khí Dương Cung Bạt Kiếm hôm trước, giờ trên mặt tất cả các cổ đông đều mang nụ cười sung sướng. Trên màn hình lớn trong phòng họp đang hiện thị bảng kim ngạch buôn bán của Hoa Ảnh nhảy lên vị trí số 1, bầu không khí trong phòng hội nghị rất vui vẻ. Giám đốc Phương Quả là một người có kinh nghiệm phong phú, những người ngoài nghề như chúng ta đúng là không so được. Đúng vậy, bởi vì ngay từ ngày thứ 2 công chiếu chúng ta đã tăng suất chiếu của Người Tìm Mộng lên, thế nên bây giờ ai chẳng khen Hoa Ảnh chúng ta có ánh mắt độc đáo, có lương tâm trong giới. Tổn thất chút đỉnh 2 ngày đầu đúng là không đáng nhắc đến. Lần này chúng ta nhảy lên đứng đầu trong giới tất cả đều là do sự quyết đoán của Giám đốc Phương. Nghe nói những rạp khác bây giờ mới vội tăng suất chiếu lên đó, ha ha, qua bao lâu rồi mới làm, đúng là mất bỏ mới lo làm chuồng, muộn quá rồi. Ha ha, Giám đốc Phương quả đúng là biết nhìn xa trông rộng, trước đây thế mà tôi còn nghi ngờ quyết định của cô ấy, quả nhiên vẫn còn nhiều chỗ phải học Giám đốc Phương lắm. Quản lý Trương Dũng người vốn đang nhăm nhe trông chờ vào cơ hội này để cướp vị trí của Phương Gia Duyệt giờ này cười mà như muốn khóc. Hắn ta nào đâu biết bộ phim được đầu tư ít ỏi đó thế nhưng lại nổi đến mức này cơ chứ. Hắn ta cũng đâu có biết, sau 10 năm, Thẩm Miên lại tạo ra huyền thoại một lần nữa. Bên Linh Tịch, mới sáng sớm liền nhận được cuộc gọi của Thẩm Miên, tiểu tịch à, doanh thu đột phá 50.000 vạn rồi, nhưng cô đừng tung ảnh vội nhé. Phúc lợi đạt doanh thu 50.000 vạn cho fan tôi đã bảo Thẩm Hãn Thần chuẩn bị rồi. Của cô. Để áp chót, đợi đến khi đạt 100.000 vạn thì tung ra. 100.000 vạn. Linh Tịch hơi choáng. Sao thế? Không tin à? Đầu bên kia vang lên giọng nói chế nhạo của Thẩm Miên. Linh Tịch cười cười, có lời vàng ý ngọc này của đạo diễn Thẩm là được rồi. Tập đoàn Lục Thị, khu vực công nhân viên. Trong phòng nghỉ. Có mấy cô gái đang túm tụm lại phàn nàn với nhau. Các cậu mua được vé của Người Tìm Mộng chưa? Đã mua được đâu, tuy mấy rạp tăng suất chiếu nhiều lắm nhưng mà chưa đến 2 tiếng đã hết sạch vé rồi, đúng là kinh khủng. Tôi cướp được 2 vé này, còn có 2 đứa bạn nữa cũng muốn đi xem cùng lúc nhưng chúng nó không mua được vé. Đang nói chuyện, đột nhiên có 2 người bước vào phòng nghỉ ngơi. Anh Hùng, anh Tiêu. Nhìn thấy vệ sĩ bên cạnh tổng giám đốc. Đám nhân viên rất khách khí chào hỏi. Thạch Tiêu và Hùng Chí không nói câu gì trực tiếp rút ra một tập vé xem phim, thế nhưng toàn bộ đều là vé của Người Tìm Mộng. Cái này tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cầm lấy phát cho mọi người nhé. Miễn phí. Thạch Tiêu hào phóng nói. Không đủ cứ bảo nhé. Hùng Chí bổ sung một câu. Sau khi 2 người đi rồi, tất cả mọi người quay ra nhìn nhau, sau đó ngay lập tức xông đến tranh nhau. Hơn nữa còn mồm 5 miệng 10 buôn chuyện. Tình huống gì thế này? Không biết nữa, chẳng lẽ hai bọn cũng là fan cuồng của anh Tịch? Ố, các cô nói thử xem bọn họ thích anh Tịch trong trạng thái nam hay nữ? Khu khu, chắc chắc là nữ rồi. Nhưng mà, cũng có khi bị bẻ cong lắm ấy chứ hị hị hị. Chương 1231, thắng lợi của tất cả mọi người. Phim của Ninh Tịch càng ngày càng hot thì Thạch Tiêu và Hùng Chí lại càng vui vẻ. Hai người không chỉ gia nhập vào lượng cư dân mạng đông đảo đòi lại lẽ phải mà hàng ngày còn điên cuồng lên mạng giới thiệu, đã thế lại còn tự bỏ tiền túi ra mua vé xem phim mời mọi người cạnh mình đi xem. Hiện tại, hai người họ đã là thành viên VIP cao nhất trong fan club fan hâm mộ toàn cầu của Ninh Tịch nữa. Có thể không vui được sao, ba chủ ngày càng hot thì ngày bọn họ nhậm chức không còn xa nữa rồi. Vì các rạp chiếu phim tăng suất chiếu nên doanh thu của người tìm mộng cũng như ngồi tên lửa mà bay lên vèo vèo. 60.000 vạn, 70.000 vạn, 80.000 vạn, 90.000 vạn. Đến ngày thứ 10, bộ phim đã vượt ngưỡng 100.000 vạn. Mà, em chỉ thích anh vẫn chỉ dừng ở con số hơn 50.000 vạn một chút, điểm đáng giá trên trang web phim thì chỉ còn 3.5 điểm. Tất cả bạn bè trên mạng thấy vậy đều hoan hô nhảy nhót, tự úp lời chúc mừng lên. Đây không chỉ là thắng lợi của một bộ phim điện ảnh, mà còn là thắng lợi của tất cả bọn họ. Nói lớn một chút, thậm chí có thể nói đây là sự kiện trọng đại chỉ có một lần trong lịch sử điện ảnh Trung Hoa. Tại căn biệt thự xa hoa nào đó ở Đế Đô, Lương Bích Cầm khóc lóc giàn ruổi trước mặt Tô Dĩ Mạn, chị. Con nhãi kia quả thật quá nham hiểm, rõ ràng là nó muốn bức em vào con đường chết, muốn dẫm lên đầu lên cổ em mà. Nếu không phải tại nó, bộ phim này của em chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn, nhưng giờ, mọi người đều đang chửi em. Sau này em phải sống sao trong cái giới này nữa đây? Tô Dĩ Mạt nhìn đống tạp chí ngay cạnh tay, tất tần tật đều đang thổi phồng Ninh Tịch, sắc mặt cô ta cũng không kìm được mà trở nên khó coi. Lúc trước, sau khi bọn họ biết Ninh Tịch tham gia là bộ phim điện ảnh do Thẩm Miên sản xuất thì bọn họ khinh thường không thèm để tâm đến, nào ngờ bộ phim này lại hot đến vậy. Chị, con ả này, nó muốn diệt trừ em trước rồi đối phó với chị đấy. Lương Bích Cầm khóc lóc nói. Tô Dĩ Mạt cười lạnh một tiếng, vậy phải xem cô ta có cái bản lĩnh đấy không đã. Lương Bích Cầm nghe câu này liền biết có kịch hay, lập tức nịnh nọt nói, nó thì có bản lĩnh gì chứ, chẳng qua là chị chưa ra mặt thôi, chỉ cần chị ra tay thì chỉ một ngón tay thôi cũng bóp chết được nó rồi. Giờ danh tiếng của cô ta đang đi lên, nếu như chúng ta đối đầu với cô ta lúc này, khó tránh khỏi việc sẽ làm khó cho công ty, cứ lợi đi đã. Huống hồ, bộ phim này của cô ta thu được 100.000 vạn cũng là kịch mức rồi. Tô Dĩ Mạt nói với giọng điệu chắc địch. Chị hiền quá rồi đấy, còn nghĩ cho công ty nữa. Lương Bích Cầm lẩm bẩm nói, sau đó lại tiếp tục nịnh bợ, mà chẳng phải chỉ có 100.000 vạn thôi sao, chẳng đáng là gì so với chị. Bộ phim có doanh thu cao nhất của chị còn vượt qua con số 180.000 vạn cơ mà. Gấp đôi nó luôn. Tất cả mọi người gần như cũng phỏng đoán như Tô Dĩ Mạt, cho rằng bộ phim đạt doanh thu 1 tỷ đã là cực hạn rồi. Phòng bán vé bán chạy nhất thì cũng chỉ được tuần đầu, còn về sau gần như đều bất động. Vào ngày đạt doanh số 100.000 vạn, Ninh Tịch làm theo như những gì đã bàn với Thẩm Miên lúc trước, công bố một bộ ảnh giả nam của mình làm phúc lợi. Vì Lục Đình Kiêu chụp thật sự quá tốt nên tấm nào cũng đều rất hoàn mỹ, Ninh Tịch không muốn lãng phí bức nào cả. Thế nên chọn đủ 9 tấm, xem như là quả phúc lợi cho fan. Trước đó, cư dân mạng gào đòi ảnh Ninh Tịch giả nam đã gào không biết bao nhiêu ngày, tới khi Ninh Tịch vừa úp ảnh lên xong, trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi liền leo lên tốc chèn, lượng xạ giờ vượt quá 10 vạn lượt. Sức ảnh hưởng lớn như vậy quả thật chỉ những nhân vật nổi tiếng mới có thôi. Chương 1232, cảm giác yêu đương ngọt ngào. Sau khi thấy bộ ảnh kia, phía dưới phần bình luận lấy bổ của Ninh Tịch, các thiếu nữ ngóng trông đều phát điên đến nơi. A a a, màn hình bẩn quá. Tại sao màn hình của tôi lại bẩn vậy chứ? Liếm 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 liếm. Ảnh ở nhà của ông xã còn quyến rũ hơn, đẹp trai đến mức chân em nhun hết cả ra rồi. Ảnh mà cũng có thể khiến em điên đảo đến thế này sao? Đồ tiểu yêu tinh mê người này. Trong tiếng liếm màn hình, không ít cư dân mạng phát hiện ra một vấn đề. Chẳng lẽ mọi người không ai cảm thấy bộ ảnh này của anh Tịch có chút cảm giác rông giống người đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào à? Có. Lúc tôi vừa thấy đã nghĩ mình đang yêu rồi. Ánh mắt anh tịch nhìn tôi cứ như là đang nhìn người yêu của mình vậy. Ánh mắt đó khiến toàn thân tôi tê dại rồi đây này. Ôi, thật ngưỡng mộ nhiếp ảnh gia nào chụp bộ ảnh này cho anh tịch quá. Có thể được anh tịch quyến rũ trong khoảng cách gần như thế. Ninh Tịch đọc những dòng bình luận trong Weibo, nhìn chung có thể lý giải được phản ứng của Lục Đình Kiêu lúc chụp cho mình bộ ảnh này ngày hôm đó. Ôi, xem ra nói Đại Ma Vương không chuyên nghiệp là oan cho anh ấy rồi. Thật là cô đã quyến rũ người ta sao? Không đúng, vậy phải trách Đại Ma Vương quá ngon trước chứ. Ninh Tịch vừa nghĩ vừa sờ cằm lướt bình luận, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, là Giang Mục Dã gọi tới. Alo, có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì không thể tìm bà à, Đại Minh Tinh. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hử của Giang Mục Dã. Ninh Tịch nghe vậy sầm giọng vặt lại, làm sao, ông ghen tị với tôi à? Xì. Muốn khiến tôi ghen tị bà á, vẫn còn sớm lắm. Vẫn cái câu cửa miệng đó, nhưng giọng điệu lần này rõ ràng có xịu đi không ít. Rốt cuộc ông tìm tôi là có chuyện gì? Giang Mục Dã quanh co cả buổi, mãi rồi mới hỏi, mấy tấm ảnh đó của bà là ai chụp cho đấy? Ông hỏi cái này làm gì? Bà cứ trả lời tôi trước đi. Cậu ông đấy. Chứ còn ai vào đây nữa? Ninh Tịch đáp lại với điệu bộ đương nhiên là nó phải thế. Ừ. Tôi biết mà. Cười phơi phới thế cơ mà Giang Mục Dã nói xong liền dập điện thoại cạch một cái. Ninh Tịch nhìn chiếc di động bị dập ngang mà mặt nghẹn ra. Thần kinh à. Gọi tới chỉ để hỏi mỗi chuyện này. Vừa hết điện thoại của Giang Mục Dã, lại tới Thẩm Miên. Tiểu Tịch à, bộ ảnh này ai chụp cho cô thế? Thật không ngờ, Thẩm Miên cũng hỏi một câu y chang Giang Mục Dã. Tôi nhờ một người bạn chụp ở nhà cho tôi thôi, có vấn đề gì sao? Ninh Tịch hỏi. Thẩm Miên lập tức cười ha hả nói, không có gì, không có gì. Bạn cô chụp được lắm. Hiệu quả chụp quá cao luôn. Thẩm Miên nói xong, có vẻ hơi kích động nói tiếp, cô có biết không, ban nãy tôi nhận được tin, trong vòng 2 tiếng cô úp ảnh lên thôi mà lượng vé trong các rạp chiếu phim lớn gần như bị bán sạch luôn rồi. Lần này chúng ta rất có khả năng có thể phá vỡ được kỷ lục bán vé trong ngày của phim điện ảnh trong nước đấy. Thật hay giả thế. Ninh Tịch chỉ biết phản ứng của fan về những bức ảnh này không tồi, nhưng còn việc kéo cả doanh thu phòng vé đến mức kinh người như thế thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Thẩm Miên vui vẻ giải thích, lần này lượng vé bán ra của chúng ta cao như vậy thật ra cũng có thể lý giải được. Giờ cả fan nam lẫn fan nữ đều bị cô bắt vào hết một lưới thế này, lượng vé bán ra có thể không cao sao. Khu, được rồi, lời giải thích này đúng thật là không thể phản bác lại được. Thế nên tôi mới phải nhắc nhở, cô quá thiên vị fan nữ cũng không được đâu. Đợi phá kỷ lục thêm lần nữa, cô lại chuẩn bị úp thêm một bộ ảnh nữ đi, tốt nhất là để người bạn chụp đẹp đẹp kia của cô chụp hộ luôn cho nhé. Thẩm Miên ra vẻ phải dành phúc lợi cho lượng fan nam hùng hậu. Ninh Tịch khẽ cười một tiếng, không thành vấn đề. Chương 1233, đừng đánh giá cao sức chịu đựng của anh. Vô cùng trùng hợp là ngay hôm sau lại đúng vào dịp nghỉ lễ ngắn của cả nước thế nên tất cả các rạp chiếu phim lớn đều tăng tiêu thụ. Nghỉ lễ, lượng vé bán ra cực kỳ cao, hiệu quả mấy cái ảnh kia của Ninh Tịch phải nói góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền. Số lượng vé bán ra trong ngày hôm qua cũng thống kê được là 80.200 vạn vé. Chỉ trong vẹn vẹn một ngày 24 tiếng đồng hồ mà lượng vé bán ra đã đạt đến con số kinh khủng như vậy. Sự chênh lệch nhỏ này cũng đã phá vỡ kỷ lục 79.800 vạn vé trong ngày đầu công chiếu của bộ phim do Vua Hải sản xuất năm ngoái. Tính tổng số vé hiện tại bán ra đã đạt đến con số 180.000 vạn. Thật sự khiến tất cả truyền thông và người trong giới sợ ngây người. Cứ tiếp tục cái đà này, không chỉ là kỷ lục bán vé trong ngày, bộ phim này rất có khả năng còn có thể phá vỡ được kỷ lục của phòng bán vé. Cùng lúc đó, đúng như Thẩm Miên dự đoán, trong ấy bù của Ninh Tịch đã bắt đầu gào gào lên những tiếng kêu gào ảnh cô trong trang phục nữ. Trong phim tuy hầu hết thời gian Ninh Tịch đều giả trai, nhưng càng hiếm thì thành quý, mấy bộ đồ nữ của cô cũng không bị bỏ quên, ngược lại càng có ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng khán giả, đặc biệt còn được phần lớn đám đàn ông tôn sùng là kinh điển. Có rất nhiều chàng trai mới đầu cũng giống như Thẩm Hãn Thần và Kỳ Phóng khi ấy, vì Ninh Tịch đóng tốt quá nên hoàn toàn quên mất việc cô là một cô gái. Thấy cô được các chị em hoan nghênh như vậy, đặc biệt là mấy anh giải đã có vợ, có bạn gái, thấy bà xã, bạn gái mình mê mẩn Ninh Tịch như vậy trong lòng khó tránh khỏi ghen tị. Nhưng sau khi nhìn thấy cô gái trong phim khôi phục lại hình ảnh cô gái xinh đẹp, không hẹn mà lại cùng bà xã mình trở thành fan cuồng nhiệt của Ninh Tịch. Các cặp đôi bình thường hay ghen tuông vì đối phương theo đuổi thần tượng, giờ lại cùng thích một idol nên trở nên hòa đồng vô cùng, tinh thần theo đuổi idol cũng tăng lên mấy phần. Vừa sáng sớm ra, điện thoại của Ninh Tịch đã sắp nổ tới nơi vì cuộc gọi tới quá nhiều, đâu đâu cũng là tiếng chúc mừng, tất nhiên Thẩm Miên cũng lại nhắc cô mau chuẩn bị phúc lợi nữa. Vốn dĩ Ninh Tịch còn tưởng kỷ lục sẽ không bị phá vỡ nhanh chóng như vậy, không ngờ, cách có một ngày đã phá vỡ rồi. Thế là cô cuống cuồng gọi điện cho Đại Ma Vương, hẹn anh làm việc xong thì tới chụp ảnh giúp cô. Buổi chiều, Lục Đình Kiêu vừa tới, Ninh Tịch lập tức nhảy nhót tới đấm bóp vai cho anh. Bột đại nhân, lần trước ảnh anh chụp cho em đúng là quá tuyệt, đạo diễn chỉ đích danh bảo em lần này lại mời anh chụp giúp đấy. Lục Đình Kiêu khẽ liếc cô một cái, sau đó hỏi, lần này muốn chụp đồ nữ. Ninh Tịch gật đầu lia lịa, phải, phải. Bột đại nhân thật thông minh quá. Không chụp. Lục Đình Kiêu nói thẳng thừng. Ninh Tịch, ba. Đại Ma Vương từ chối cô á. Ninh Tịch liền trưng ra vẻ mặt thất vọng, tại sao lại thế? Lục Đình Kiêu, không nhịn được. Nghe thấy ba chữ này, Ninh Tịch suýt thì bị sặc nước bọt của chính mình. Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được, ho khẽ một tiếng nói, nhưng lần trước chẳng phải anh chụp rất đẹp đấy sao? Em nghĩ là anh nhịn được đồ nam thì cũng nhịn được đồ nữ chắc. Lục Đình Kiêu nói xong, mặt không chút thay đổi bổ sung thêm, đừng đánh giá cao sức chịu đựng của anh. Ninh Tịch. Thấy Lục Đình Kiêu trưng ra vẻ kiên quyết không theo, đầu Ninh Tịch cũng đau dần theo. Cái tên này, lần này nhất quyết không chịu chụp thật sự chỉ vì lý do này thôi sao? Chương 1234, Tiểu Bảo rất vui. Bộ ảnh đợt này rất quan trọng, Ninh Tịch muốn chụp một bộ ảnh có chất lượng và hiệu quả tự nhiên y như lần đầu. Cô không muốn mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp ra những tấm ảnh quá kiểu cách, vậy nên nhất thời không biết nên tìm ai cả. Đang phát sầu lên, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ, a, có rồi. Hơ hơ, đàn ông đáng tin trong nhà không phải chỉ có mỗi mình anh. Tiểu Bảo sắp tan học rồi nhỉ, em đi đón Tiểu Bảo đây. Ninh Tịch vui vẻ nói. Quyết định xong, ảnh lần này cô sẽ nhờ Tiểu Bảo bảo bối chụp giúp mình. Hiện tại không giống như trước. Từ sau khi Ninh Tịch bỗng trở nên nổi tiếng, giờ ra ngoài chắc chắn không được tiện như trước nữa. Trước đây, để tiện ra ngoài cô thường hay giả trai, giờ ngược lại mặc đồ nữ còn an toàn hơn. May mà trước đây lúc đăng ký tên phụ huynh với giáo viên, cô lấy cái tên Đường Tịch, giờ có thể lấy cơ trông mình giống đại minh tinh chắc cũng được. Nhưng để an toàn, Ninh Tịch cũng không xuống xe mà để mình Lục Đình Kiêu vào đón Tiểu Bảo thôi. Tuy hôm nay được đích thân ba tới đón, nhưng bánh bao nhỏ vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh. Ninh Tịch nhìn cậu nhóc được Lục Đình Kiêu dắt tay mà đanh mặt lạnh tanh ý gì như ông bố đi thẳng về phía chiếc xe. Cuộc đối thoại của hai ba con cũng khiến người khác đến là cạn khô lời. Lục Đình Kiêu, hôm nay ở trường các cô dạy cái gì? Tiểu Bảo, không biết. Lục Đình Kiêu, chơi với các bạn thế nào? Có nói chuyện với bạn học trong lớp không? Tiểu Bảo, chán ngắt. Lục Đình Kiêu, kết quả kiểm tra lần này thế nào? Tiểu Bảo, cũng ổn. Hai ba con vừa tiến hành cuộc trò chuyện khiến người ta cạn lời, vừa đi về phía chiếc xe. Lục Đình Kiêu tiến tới, mở cửa ghế sau, sau đó bánh bao nhỏ ở ngoài cửa xe bỗng ngẩn mặt ra. Mẹ! Cái mặt đơ của Tiểu Bảo bỗng chốc lộ ra vẻ mặt đáng yêu ngoe, mềm mại gọi một tiếng mẹ, cậu nhóc vui mừng không thôi tức tốc bỏ lên xe bổ nhào vào lòng Ninh Tịch. Tiểu Bảo! Ninh Tịch ôm lấy cậu nhóc, hôn một cái lên gương mặt bụ bấm mềm mại của nhóc. Mẹ tới đón Tiểu Bảo à? Mắt Tiểu Bảo sáng như sao? Phải, nhưng mà sợ bị nhận ra nên mẹ không xuống xe, Tiểu Bảo đừng giận mẹ nhé. Tiểu Bảo lắc đầu cật lực, Tiểu Bảo không bao giờ giận mẹ đâu, gặp được mẹ là Tiểu Bảo đã vui lắm rồi. Trông thấy con trai sau khi gặp Ninh Tịch thay đổi luôn 180 độ thì Lục Đình Tiêu cũng chỉ tỏ ra là anh đã quá quen với chuyện này rồi. Xe từ từ chuyển bánh. Ninh Tịch kích động lại hôn nhóc con vài cái nữa, sau đó ôm lấy Tiểu Bảo trò chuyện. Bảo bối, hôm nay các cô dạy gì cho con thế? Hôm nay cô dạy con làm toán, vẽ, còn cả hát nữa. Con chơi với các bạn có vui không? Có nói chuyện với bạn học trong lớp không? Tiểu Bảo có, Tiểu Bảo có nghe lời mẹ nói chuyện với các bạn. Ngoan lắm. Bánh bao nhỏ được khen nên rất vui vẻ, cậu bé ngoảnh lại. Lấy bài kiểm tra trong cặp ra trưng trước mặt Ninh Tịch, mẹ, tiểu bảo được 100 điểm này. Ninh Tịch nhìn số điểm tuyệt đối đỏ chót trên bài kiểm tra, vui mừng nói, tiểu bảo nhà chúng ta giỏi quá đi mất thôi. Cô biết tiểu bảo không thích tốn thời gian vào những chuyện nhàm nhán, nhưng cậu bé lại chịu làm bài kiểm tra ở trường mầm non, còn được 100 điểm, đây rõ ràng là vì muốn để cô vui. Nghĩ tới đây, lòng cô lại mềm nhũn đến nỗi rối tinh rối mù. Chương 1235, ngoan lại dẻo miệng. Lục Đình Kiêu đang lái xe, bất lực nhìn thằng cu con vừa ngoan vừa dẻo miệng của mình qua gương chiếu hậu. Nếu không phải khi ấy anh tự mình đi giám định nhiều lần, chắc lúc này anh vẫn còn chìm đắm trong nỗi nghi ngờ rốt cuộc thằng nhóc này có phải thật sự là con đẻ của mình không nữa. Ngược lại, lúc nhóc con ở bên cạnh Ninh Tịch, hai người nghiễm nhiên còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột. Lục Đình Kiêu ngẩn ngơ nhìn hai mẹ con, hai người không chỉ vô cùng hòa hợp mà. Ngay đến những động tác nhỏ, thần thái cũng có chút giống nhau. Đặc biệt là lúc cả hai cùng cười lên, khỏe mắt đuôi mày lại càng giống tợn. Nếu tiểu bảo thật sự là do Ninh Tịch sinh ra. Vừa nghĩ như vậy, Lục Đình Kiêu liền ho khẽ một cái rồi lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ kỳ lạ này. Tại Đào Hoa Ổ. Sau khi về biệt thự, Ninh Tịch nói với tiểu bảo về việc cô muốn nhờ cậu bé chụp ảnh cho mình, bánh bao nhỏ đồng ý ngay tức thì, còn cảm thấy rất vui vì có thể giúp được mẹ nữa. Ninh Tịch đang nghĩ chụp kiểu gì thì Lâm Chi Chi gọi điện tới. Phúc lợi lần này chắc đạo diễn Thẩm bảo em út ảnh mặc đồ nữ hả, đã chọn được quần áo chưa? Lâm Chi Chi hỏi. Ôi, chưa, em đang buồn bực lắm đây. Chẳng lẽ có nhà tài trợ nào muốn tài trợ hả? Ninh Tịch hỏi. Có thì có, hơn nữa còn nhiều nữa là đằng khác, nhưng chị nghĩ em nên mặc đồ của thương hiệu mình thì hơn. Lâm Chi Chi đưa ra ý kiến. Chị Chi Chi, chị nói Tắc Linh sao? Đúng nhỉ? Sao em lại không nghĩ ra cơ chứ? Ninh Tịch vui mừng nói. Dạo này sống thoải mái an nhàn quá, đầu óc có chút hỗn loạn nên cô nhất thời không hề nghĩ tới việc mặc đồ của Tắc Linh. Chuyện lập lên Tắc Linh ngay từ đầu cô đã nói với Lâm Chi Chi thế nên Lâm Chi Chi biết chuyện này và tỏ ra rất ủng hộ. Vừa là thương hiệu của mình, lại phù hợp với khí chất của cô, đúng là thích hợp quá còn gì. Đối với em mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là mấy cái phí tài trợ kia, việc xây dựng được Tắc Linh đối với tiền đồ của em mà nói cũng rất có lợi. Lâm Chi Chi phân tích. Dạ dạ, nhưng em nên chọn bộ sưu tập nào thì ổn nhỉ? Đồ may sẵn đi. May sẵn. Ninh Tịch còn tưởng Lâm Chi Chi sẽ bảo cô mặc loại cao cấp được thiết kế riêng cơ. Lần này em nổi tiếng như vậy, hoàn toàn là dựa vào quần chúng thúc đẩy nên mới có được lượng fan ổn định. Vào lúc này khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn nhiều là đột nhiên hướng tới những thứ cao cấp. Hơn nữa fan của em hầu hết đều là thanh niên trẻ bình dân. Tuy may sắn cũng không rẻ nhưng dân đi làm vẫn có thể mua được. Nhìn nhận từ góc độ này, mức giá của may sắn quả thật tốt hơn nhiều so với những trang phục đặt riêng cao cấp xa hoa đắt đỏ kia. Trang phục cao cấp hơn có thể đợi tới khi thực lực của cô ổn định lúc đó lại tuyên truyền cũng được. Nghĩ tới đây, Ninh Tịch liền nói, vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị Chi Chi, đợi em chụp xong em sẽ gửi cho chị xem. Trong nhà của cô cũng có đồ may sắn của Tắc Linh. Thế nên Ninh Tịch chọn luôn 9 bộ ra. Ninh Tịch thay xong bộ đầu tiên, là một chiếc váy liền thân họa tiết hoa nhỏ, tiểu bảo, có thể chụp được chưa? Tiểu bảo nghiêm túc gật đầu, sau đó bàn tay nhỏ bắt đầu cầm điện thoại lên, tay còn lại thì khua khua gì đó trong không khí. Ninh Tịch nhìn vậy bật cười, thiết nghĩ chẳng lẽ đây là cách chụp gì đặc biệt sao? Mà thôi kệ đi, tiểu bảo chụp vui vẻ là được. 9 bộ đồ nhanh chóng được chụp xong, Ninh Tịch xem từng tấm hình. Càng xem càng kinh ngạc. Với cách nhìn nhận từ một người không chuyên nghiệp như cô mà nói, bộ ảnh Lục Đình Kiêu chụp cho cô trông có vẻ lười biếng phong túng. Còn từng tấm ảnh tiểu bảo chụp cho cô lại rất sắc nét, chuẩn đến từng milimet, tấm nào trông cũng như một bức tranh sơn dầu hay một bộ phim lớn vậy. Xem ra, nhóc con đã dùng kỹ thuật phát họa lúc vẽ để vận dụng vào chụp ảnh rồi. Chương 1236, vì mẹ đẹp đấy. Ninh Tịch càng nhìn càng thích, cô kích động nói. Bà bối, sao con lại có tài vậy chứ? Chụp mẹ trông đẹp quá thể luôn. Bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Ninh Tịch, tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói, là vì mẹ đẹp đấy. Ninh Tịch ôm ngực, giống kiểu bị trúng một tên. À y y à, tiểu bảo lúc không biết nói chuyện đã khiến cô cảm thấy đáng yêu phát điên lên được rồi. Giờ thằng bé nói chuyện được rồi thì càng dẻo miệng không chịu nổi, khiến cô chẳng còn chút đề kháng nào nữa cả. Giờ mà thằng bé có muốn sao trên trời, có khi cô cũng trèo lên hái xuống cho nó mất. Trước khi út với bù, Ninh Tịch gửi cho Lâm Chi Chi với Thẩm Miên xem trước những tấm mà cô đã chọn. Lúc đợi hai người trả lời, Ninh Tịch liếc qua thấy Lục Đỉnh Kiêu đang nhìn điện thoại, ngó đầu qua mới biết hóa ra đang xem ảnh của cô. Hơn nữa, còn là những tấm vừa mới chụp. Ninh Tịch như cô hồn từ phía sau thò đầu tới, hừ hừ nói, Lục Đỉnh Kiêu, bị em phát hiện rồi nhé. Không ngờ anh dám chụp trộm em. Chẳng phải anh nói không muốn chụp à? Sao lại chụp trộm thế này? Mau đưa đây cho em xem. Chụp trộm chắc chắn không đẹp, cô không cho phép trong điện thoại của Lục Đình Kiêu lại có ảnh xấu của mình. Lục Đình cũng không tránh, mà cô cướp điện thoại của mình. Ninh Tịch lập tức mở điện thoại ra xem, kết quả. Càng xem mặt càng đỏ. Cuối cùng, cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang điềm nhiên ngồi trên sofa, Lưu Manh Ba. Lục Đình Kiêu nhướng mày, bị mắng mà tâm trạng vẫn rất tốt, trong mắt anh ngập ý cười, hửng. Thấy đối phương trưng ra vẻ mặt vô tội, Ninh Tịch càng tức, hưởng cái mông. Rõ ràng là cùng một kiểu tạo hình, nhưng hai người chụp lại mang tới hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tiểu Bảo chụp cô trông rất trưởng thành thân thiết, nhưng trong những tấm hình của Lục Đình Kiêu, cả người cô lại toát ra vẻ mê người, ánh mắt tùy ý như thể đang quyến rũ người nhìn, nhìn đến nỗi mặt cô cũng đỏ cả lên. Đây đúng là nghiệm chứng cho việc, trong lòng nghĩ gì nhìn sẽ thành thứ đó. Có điều, công bằng mà nói thì bộ ảnh của Lục Đình Kiêu quả thật có sức thu hút fan hơn. Lúc Ninh Tịch đang tính toán cò con, ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu đã khéo léo chiếm lại được điện thoại, rõ ràng là anh đã nhìn thấu được tâm tư cô. Ninh Tịch bành hàm, hẹp hòi. Tóm lại thì cô cũng biết tại sao Lục Đình Kiêu không muốn chụp ảnh cho cô rồi, anh chụp ảnh đồ nữ cho cô trông còn mê hoặc hơn đồ nam tới cả trăm lần. Ừ, không cho thì thôi, con trai em chụp còn đẹp hơn. Banh Bao nhỏ ở bên cạnh gật đầu lia lịa, tỏ ý tán thành. Lúc này, Lâm Chi Chi và Thẩm Miên cùng gửi tin nhắn tới, cả hai đều khen bộ ảnh không dứt lời. Tiểu Tịch à, bộ ảnh này cũng đẹp thật đấy, tuy là phong cách không giống bộ ảnh trước. Phong cách của bạn em đúng là đa dạng thật. Thẩm Miên đầu bên kia nói. Khu, phải ạ, một người là bố, một người là con, phong cách khác nhau còn không nhiều sao. Sau khi hai người kiểm tra lại không còn vấn đề gì nữa, Ninh Tịch liền út bộ ảnh lên Weibo. Vừa út xong, Ninh Tịch nhớ ra còn có chuyện phải dặn lại bên Tắc Linh, vì vậy cô liền gọi điện cho Hàn Mặt Mạt, Mặt Mạt à. VN. Anh Tịch. A a a a a a a a a a a a. Không ngờ anh Tịch lại gọi điện cho em. Ninh Tịch còn chưa nói hết, đầu bên kia đã chuyển tới tiếng hét kích động đến mức cô có cảm giác màng nhĩ của mình đang rách ra. Chương 1237, trong một giây từ nam thần biến thành nữ thần. Thấy Hàn Mạt Mạt phản ứng kích động thái quá, Ninh Tịch không biết nói gì nữa, cưng à. Đâu phải em chưa thấy chị bao giờ đâu, làm gì mà kích động thế. Nhưng em đã bao giờ được thấy sếp giả trai đâu. Sếp ơi, sếp giả trai thật sự là quá đẹp trai luôn ấy. Có thể cho em một chút phúc lợi nhân viên được không? Em muốn thấy sếp giả trai đi làm á á á á. Thôi quên chuyện đó đi. Ninh Tịch khẽ cười. Tại sao chứ? Hàn Mạt Mạt nghe vậy, thất vọng không thôi. Ninh Tịch nhếch miệng cười, anh sợ em nhìn thấy sẽ lầm lỡ cả đời. Vừa dứt lời, Hàn Mạt Mạt đã không chịu nổi nữa. Anh Tịch, anh đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với em. Con tim bé nhỏ của em không chịu nổi đâu. A, trời ơi! Giờ đám fan điên cuồng kia của anh mà biết anh đang gọi điện thoại cho em, biết em là nhân viên của anh, chắc chắn sẽ hâm mộ em chết mất. Được rồi, không trêu em nữa. Nói chuyện chính đi, Mặt Mạt, giờ em lập tức nhắn với bên xưởng, chuẩn bị sẵn sàng tăng sản lượng của đồ may sẵn lên, dạo này lượng tiêu thụ có thể sẽ tăng nhiều hơn một chút, Ninh Tịch dặn dò. A, sao thế ạ? Xem bài đăng chị mới út trên Weibo đi. Em lên ngay, Hàn Mạt Mạt nói rồi mở Weibo trên máy tính ra. Một lát sau, điện thoại đầu kia vang lên tiếng gào thét kích động còn hơn ban nãy. A a a a a a a a. Sếp ơi! Chị khiêm tốn quá rồi. Đâu chỉ tăng số lượng, em nghĩ có khi cái kho của mình còn nổ mất luôn ấy. Mấy bộ này chỉ là trang phục may mặc thông thường, giá cả cũng không đắt. Sao mặc lên người sếp lại có cảm giác như mấy cái hàng đặt may riêng cao cấp mấy trăm vạn một bộ thế này. Ở dưới đã có rất nhiều người hỏi rồi kìa. Hàn Mạt Mạt vừa kích động nói, vừa gõ bàn phím cạch cạch trả lời câu hỏi của fan bên dưới. Hàn Mạt Mạt gõ nhanh, tôi biết này. Thương hiệu Anh Tịch mặc tên là Tắc Linh, hơn nữa căn bản cũng không đắt đến vậy đâu, mấy nghìn cũng có thể mua được rồi. Hàng đặt làm theo yêu cầu của Tắc Linh thì quả thật rất đắt, nhưng mấy bộ này chỉ là quần áo bình thường thôi, không khó mua như vậy, các cửa hàng của Tắc Linh đều có bán. Hiện tại ở Đế Đô có 6 chi nhánh cửa hàng của Tắc Linh rồi, địa chỉ là. Còn địa chỉ cửa hàng ở Thành Quy thì là. Muốn biết thêm chi tiết mọi người có thể vào trang web chính thức của Tắc Linh. Bình luận của Hàn Mạt Mạt nhanh chóng được các cư dân mạng nhiệt tình nhấn thích lên tốt. Trước đó, trong ấy bù của Ninh Tịch đã có mấy tấm ảnh cô mặc đồ nữ, nhưng ảnh của cô thường không giống với các nữ minh tinh hay chủ sát mặt khác. Vậy bù của Ninh Tịch hầu hết đều là ảnh phim hoặc những tấm hình cột tợ lệ thú vị, cô rất ít khi úp ảnh của mình, càng đừng nói là có ảnh selfie, xếp trong hàng ngũ nữ minh tinh thì đúng là kỳ quặc. Thế nên lần này úp một phát 9 tấm, cũng đủ để fan nhìn no con mắt. Lần trước còn là nam thần, lần này là nữ thần luôn rồi, đúng là quá thần kỳ. Dù là fan nam hay fan nữ thì cũng tỏ ra quá kinh diễm. Mà fan nam của Ninh Tịch ngoài việc bị kinh diễm ra, không ít người còn hỏi về bộ quần áo, mấy anh giải ai cũng muốn mua về tặng vợ với bạn gái. Hiệu quả tuyên truyền cho Tắc Tinh lần này còn tốt hơn so với tưởng tượng của Ninh Tịch, còn về hiệu quả phòng vé, phải đợi mấy ngày nữa mới biết được. Chương 1238, nổi tiếng sau một đêm. Hiện tại, thời gian công chiếu của Người Tìm Mộng mới được nửa mà lượng vé bán ra đã vượt mức 180.000 vạn, thế nên chiều hướng của bộ phim trong tương lai thế nào giờ không ai dám dự đoán nữa. Thời gian công chiếu một bộ phim dài hay ngắn thường dựa vào lượng vé bán ra, nếu thảm quá cơ bản chỉ có thể dạo chơi dạp 3 ngày, thậm chí có không ít phim ngay sau ngày đầu công chiếu cũng bị rỡ xuống luôn. Giả dụ như bộ phim điện ảnh nghệ thuật ít được chú ý mới lên sàn gần đây của Ninh Tuyết Lạc Đại Sơn, phòng vé thảm thương không nói, danh tiếng lại không tốt, lúc đầu còn tính định chống đỡ ít nhất tầm nửa tháng mới gỡ, kết quả kể cả có nể mặt Tinh Huy đến mấy cũng không đỡ nổi 3 ngày. Khoảng thời gian này, tất cả các rạp đều đang cố gắng nhường suất chiếu cho Người Tìm Mộng, sao có thể lãng phí phòng cho một bộ phim không có ai xem được, những lúc thế này kể cả có máu mặt thế nào cũng chịu, bán được vé đi rồi hay nói. Mà với độ hot của Người Tìm Mộng, ít nhất cũng phải kéo dài một tháng. Lúc trước, thứ kéo lượng bán vé của Người Tìm Mộng chủ yếu là chất lượng phim và diễn xuất đặc sắc của các diễn viên. Còn về sau thì là do năng lực của đạo diễn Thẩm Miên xây dựng ngần ấy năm góp công. Từ trước tới giờ, truyền thông luôn là một lũ bợ đít, lần này sau khi Thẩm Miên gây dựng lại được tên tuổi huy hoàng, hầu như tất cả báo chí, truyền thông đều tung hô, lúc nào cũng kêu nợ Thẩm Miên một vé xem phim. Những đàn anh đàn chị trước đây được Thẩm Miên nâng đỡ nổi tiếng giờ cũng tự mình tuyên truyền rút, lượng fan lớn của Thẩm Miên 10 năm trước giờ cũng lũ lượt kéo nhau tới rạp vì Thẩm Miên. Bên phía Trịnh Khang Đức có cuống cuồng lên giờ cũng chỉ có thể trơ mắt ra đó mà nhìn. Với cái đà này thì không thể nghịch chuyển được nữa rồi. Một tháng sau, tổng số vé bán ra của Người Tìm Mộng lên tới 320.750 vạn vé. Phá vỡ kỷ lục 240.800 vạn vé của Lạc Sự, vững vàng leo lên ngai vàng quán quân của bảng xếp hạng phòng vé trong lịch sử điện ảnh nước nhà, lập nên kỳ tích trong nền lịch sử phim điện ảnh Trung Hoa. Các diễn viên từ chính tới phụ trong phim giờ đều nổi y đình nổi đám, đặc biệt là nữ chính Ninh Tịch và nam chính Thẩm Hãn Thần, sau một đêm nổi như cồn, đống chốc được lọt vào hàng ngũ diễn viên hạng A. Các hợp đồng quảng cáo, đại diện, đi sâu của Ninh Tịch. Điên cuồng chất đống trước mặt Lâm Chi Chi. Công ty game trước đây thuê Ninh Tịch và Giang Mục Dã làm người đại diễn giờ đang mừng như điên. Lúc trước tốn chỉ 100 vạn đã mời được Ninh Tịch làm người đại diện trong 5 năm, đúng là kiếm bội. Tất nhiên, có người vui thì phải có kẻ buồn. Ai buồn à? Còn ai trồng khoai đất này nữa Tinh Huy? Thương Lị vẫn đến công ty như bình thường, nhưng lại bị tất cả đồng nghiệp nhìn với ánh mắt khác thường rồi xì xào bàn tán. Mọi người biết tin gì chưa? Bộ phim kia của Ninh Tịch bán ra được hơn 300.000 vạn vé rồi đấy, giờ là quán quân phòng vé, phá vỡ kỷ lục 200.000 vé kia rồi. Nói thừa, chuyện lớn như vậy sao có thể chưa nghe được, mới sáng ra trong group đã thấy có người úp rồi, mọi người đều bảo. Lúc này chỉ sợ là Thường Lị đang hối hận đến xanh mắt rồi cũng nên. Phụt! Còn chẳng phải sao? Hồi đó vì Ninh Tuyết Lạc mà kiên quyết đuổi Ninh Tịch đi. Giờ người ta sau khi tới thịnh thế một cái liền nổi tiếng đình đám luôn. Chương 1239, ngã tới mẹ ruột cũng không nhận ra. Gần đây, Cùng với cuộc đột kích lội ngược dòng của người tim mộng, Ninh Tịch càng ngày càng nổi tiếng, Lâm Chi Chi lại quay về với địa vị người quản lý vàng, còn Thường Lệ thì bị chê cười, châm biếm khắp nơi. Tất cả những chuyện này khiến cô ta suýt thì phát điên lên. Nếu lúc này Ninh Tịch vẫn còn là nghệ sĩ của cô ta, nếu khi ấy cô ta không đuổi Ninh Tịch ra khỏi Tinh Huy, vậy tất cả những vinh quang lúc này đều là của cô ta mới đúng. Người được ngưỡng mộ là cô ta, được nâng đỡ tôn sùng cũng là cô ta. Sự nghiệp của cô ta sẽ có một bước tiến dài, quan trọng nhất là sẽ có thêm một cây hái ra nhiều tiền nữa. Nhưng hiện tại thì sao? Cô ta lại chỉ có thể đứng trơ mắt ra đó nhìn tất cả những thứ đáng ra thuộc về mình rơi vào tay Lâm Chi Chi, đã thế còn là tự tay cô ta dâng tới nữa chứ. Niệm ai nhất là, Ninh Tuyết Lạc vì muốn lấy được cái giải thưởng vớ vẩn kia mà đi quay cái bộ phim nghệ thuật ít người xem đến thảm hại, kết quả phòng vẽ thảm không nói, danh tiếng cũng chẳng thấy đâu, khiến cô ta mất hết cả mặt mũi. Mà giờ cô ta còn phải chịu đựng cơn giận của vị đại tiểu thư kia nữa chứ. Ninh Tuyết Lạc nhìn Thường Lệ đang buồn bực không lên tiếng, trong mắt đầy vẻ trào phúng, cô ta khẽ xoa móng tay, cười lạnh, sao, giờ thấy Ninh Tịch giờ nổi như vậy, hối hận rồi chứ gì? Hối hận sao khi đó lại chấm dứt hợp đồng với cô ta rồi hả? Trong cuộc chiến mạng, Ninh Tuyết Lạc cũng bỏ ra không ít công sức, cô ta luôn âm thầm giúp Lương Bích Cẩm mua thủy quân chèn ép người tìm mộng. Sau khi thất bại, lại có ý định muốn để bộ đại sơn của mình cũng dùng cách như của người tìm mộng lội ngược dòng lấy lại danh tiếng, ai ngờ lại ngã tới mẹ cũng không nhận ra như vậy chứ. Điều khiến cô ta hận nhất chính là, phim của con khốn kia dẫm đạp lên cô ta không nói, lại còn tuyên truyền giúp Tắc Linh, khiến Hỉ Sở Tỏ Gì cũng chịu ảnh hưởng, rõ ràng là cố tình gây sự với cô ta mà. Thấy Ninh Tuyết Lạc nói vậy, Thường Lệ có nghĩ thế nào thì cũng không thể thừa nhận. Đành phải miễn cưỡng bực lại tinh thần nói một cách đứng phó, Tuyết Lạc, xem em nói kìa, sao chị có thể không biết nhìn xa trông rộng vậy chứ? Trong giới này, người nổi tiếng sau một đêm nhiều lắm, nhưng người có thể bước xa được tiếp thì em xem được mấy người. Cô ta chỉ đắc ý được nhất thời thôi. Một bộ phim máu chó, vé bán có nhiều đến mấy thì đã sao, đợi phim của mình giành giải rồi, chúng ta lại tắt lên mặt nó được mà. Nhưng tình hình thực tế thì khác. Bộ phim này của bọn họ tuy được đạo diễn có tiếng làm, nhưng đánh giá của giới chuyên gia lại chẳng ra làm sao, muốn có được một giải thưởng có ý nghĩa thật sự quá xa vời. Giờ phải xem con đường của Ninh Tuyết Lạc có đủ vững không, có thể thuyết phục được các nhà phê bình không đã. Ninh Tuyết Lạc nhìn chung vẫn thấy hài lòng với cách đáp trả của Thường Lệ nên cô ta tạm thời không nổi điên lên nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng nói, cứ việc trèo cao đi. Trèo càng cao, thì chết sẽ càng nhanh. Thường Lệ nghe vậy, mắt khẽ động, cô ta biết ý của Ninh Tuyết Lạc là bên phía Tô Dĩ Mạt chắc chắn sẽ ra tay. Ninh Tịch này quả thật có chút quỷ dị, bị Tô Dĩ Mạt và Lương Bích Cầm thông đồng chèn ép như vậy mà vẫn có thể thoát được. Nghe nói lần trước Lương Bích Cầm cố tình cướp mất bộ Em Chỉ Thích Anh, khiến Ninh Tịch đành phải nhận bộ phim kia của Thẩm Miên, ai mà ngờ bộ phim này lại thành hiện tượng vậy chứ. Này không phải quá may mắn rồi sao? Nhưng có hậu đài của Tô Dĩ Mạt ở đó. Nếu thật sự muốn làm gì cô ta thì chẳng phải còn dễ hơn cả bóp chết một con kiến sao, có nổi tiếng hơn nữa cũng vô dụng. Ngày tháng hạnh phúc của Ninh Tịch, e là sắp hết rồi. Cùng lúc đó, tại thịnh thế, Ninh Tịch mặc chiếc váy mới vẫn chưa tung ra thị trường của Tắc Linh, đeo kính râm cùng Tiểu Đào bước vào công ty, vừa bước vào đã gây xôn xao hết cả lên. Chương 1240, cùng đi sâu với Đại Ma Vương. Thấy người tới. Những nhân viên trước đây không coi cô ra gì đều ùa tới, người mới đang được luyện tập thấy tin một cái cũng chen nhau lao đến chỗ cô, khen cô không ngớt. A a a, anh Tịch có thể ký tên cho em không? Em là fan của anh đấy. Tiền bối, chị giỏi thật đấy. Không biết tới khi nào em mới được như chị nữa. Chị Tịch, lâu lắm rồi không thấy chị tới công ty. Không ngờ hôm nay lại gặp được chị, may mà em không bị chuyển công tác. Em có thể chụp chung một tấm ảnh với chị được không? Không chỉ Ninh Tịch, ngay đến Tiểu Đào đi bên cạnh cũng được không ít người vây quanh. Trước đây cô là trợ lý của Lãnh Man Vân, sau này bị lưu vong tới chỗ Ninh Tịch, không biết bao người lúc ấy còn cười trên sự đau khổ của cô, nhưng giờ lại nhìn cô với ánh mắt khác rồi. Tiểu Đào, em may mắn thật đấy, đi theo Lãnh Man Vân giỏi giang như thế, giờ ngay đến Ninh Tịch cũng nổi tiếng thế này. Đúng đấy. Quả nhiên khi ấy em nghe lời chị Lâm sắp xếp là đúng mà, chị Lâm thật có mắt nhìn người. Sau này giàu rồi đừng quên tuổi này đấy nhé. Lăng nhăng ở ngoài một lúc lâu, mãi Ninh Tịch với Tiểu Đào mới thoát được đám người đó để vào văn phòng của Lâm Chi Chi. Hừ, một lũ nịnh bợ. Xem bọn họ sau này còn dám dùng mắt cho coi thường người khác nữa không? Tiểu Đào trưng ra vẻ mặt hãnh diện, vừa nói vừa đi rót nước cho Ninh Tịch. Không cần Tiểu Đào nói rõ, Lâm Chi Chi cũng có thể đoán được vừa xong đã xảy ra chuyện gì ngoài đó, chỉ thản nhiên đưa một cái lịch trình kín mít cho Ninh Tịch. Đây là lịch trình của em trong tháng tới, có vấn đề gì chúng ta sẽ điều chỉnh lại sau. Nói rồi cô lại thêm vài giấy tờ cho Ninh Tịch, đây là tài liệu cụ thể về một số thông báo gần đây, em xem đi. Còn về phim mới, có rất nhiều kịch bản được gửi tới, nhưng chúng ta phải lựa chọn thật kỹ, tạm thời không gấp. Chị Chi Chi, chị vất vả rồi. Thấy vầng mắt thâm quầng của Lâm Chi Chi, Ninh Tịch cảm kích nhận lấy. Chỉ thấy trên đó có một tờ có liên quan tới chương trình phòng bếp mỹ nhân. Ninh Tịch liếc mắt nhìn, đạo diễn mời em với Thẩm Hãn Thần cùng tham gia chương trình à? Lâm Chi Chi gật đầu, phải, chị cũng nghĩ rồi, chương trình này giờ rất hợp với địa vị của em với Thẩm Hãn Thần cùng tham gia, khán giả sẽ rất thích. Ninh Tịch gãi đầu, cô chắp tay trước ngực ra vẻ cầu xin nói với Lâm Chi Chi, chị Chi Chi à, em có một yêu cầu hơi quá đáng. Sao thế? Lâm Chi Chi hỏi. Khách mời nam của chương trình này, có thể mời Kha Minh Vũ được không? Ninh Tịch khẩn cầu nói. Lâm Chi Chi nghe vậy hơi ngạc nhiên, có chút đăm chiêu nhìn Ninh Tịch. Ninh Tịch bị nhìn như vậy sợ quá khẽ ho. Chị Chi Chi, chị đừng hiểu lầm. Em chỉ đơn thuần là nợ Kha Minh Vũ một việc nên muốn giúp cậu ấy chút thôi. Hơn nữa, giờ cậu ấy cũng là nghệ sĩ của thịnh thế chúng ta, có bán một cái nhân tình cũng tốt mà phải không? Sau khi nghe Ninh Tịch đề nghị đợt trước, Lục Đình Tiêu đã đem Kha Minh Vũ cột vào một người quản lý bình thường của thịnh thế. Lâm Chi Chi nghĩ một hồi, Kha Minh Vũ này, thường ngày khá khiêm tốn nhưng lại rất có duyên với fan, nếu mời cậu ta cũng không phải không thể, như em nói, dù sao giờ cậu ta cũng là nghệ sĩ của công ty mình. Nhưng, bên đạo diễn xem trọng mức nổi tiếng của Thẩm Hãn Thần hơn, chị nghĩ chuyện này sẽ hơi khó thuyết phục. Ninh Tịch vỗ ngực nói, chuyện này đơn giản, em có thể nói chuyện với bên chương trình. Chỉ cần họ đồng ý khách mời là Kha Minh Vũ của công ty chúng ta, em có thể giả trai để tham gia. Chương 1241 là Đại Ma Vương. Gần đây lời mời Ninh Tịch giả trai tham gia show trở nên hot hơn bao giờ hết, nhưng Ninh Tịch cùng Lâm Chi Chi đều cho rằng quá lạm dụng hình tượng giả trai sẽ khiến hình tượng của Ninh Tịch bị đóng đinh, như vậy rất bất lợi cho việc phát triển lâu dài. Cho nên trước mắt chỉ đáp ứng giả trai đi 2 show mà thôi. Thấy Ninh Tịch cương quyết như vậy, có thêm một chương trình giả trai nữa cũng không ảnh hưởng gì lớn. Lâm Chi Chi cũng tôn trọng ý kiến của cô gọi tới phía chương trình phòng bếp mỹ nhân bên kia thương lượng. Khi đạo diễn Vương Thiệu Nguyên nghe rằng Lâm Chi Chi nói rằng hy vọng nam khách mời là Kha Minh Vũ thì có chút khó xử. Lần trước hợp tác với Ninh Tịch rất vui vẻ cho nên đã sớm hẹn xong để quay số tiếp theo. Ninh Tịch ngày hôm nay cực nổi, những chương trình mời cô cũng nhiều không đếm xuể. Ông ta vốn còn lo lắng chương trình của mình không sắp xếp được nhưng không ngờ bên kia lại không hề quên ông. Càng khiến Vương Thiệu Nguyên vui mừng hơn chính là ông ta thử đi mời Thẩm Hãn Thần thì bên đó cũng đồng ý có thể mời được cặp đôi hot nhất hiện nay thì sao ông có thể không vui được chứ. Nhưng giờ phía bên Ninh Tịch lại chỉ định nam khách mời là Kha Minh Vũ, so độ nổi tiếng thì sao có thể bằng được Thẩm Hãn Thần cơ chứ. Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với cô Ninh không? Vương Thiệu Nguyên nói. Lâm Chi Chi đưa di động cho Ninh Tịch. Ninh Tịch nhận điện thoại, xin chào đạo diễn Vương. Chào cô Ninh, tôi nghe nói cô hy vọng nam khách mời là Kha Minh Vũ. Đúng vậy. Đạo diễn Vương này, tôi nhớ ông đã đồng ý với tôi là, nếu tôi đồng ý tới lần thứ hai thì ông sẽ để tôi chọn nam khách mời cơ mà nhỉ. Vương Thiệu Nguyên nghe vậy thì có chút lúng túng, khụ, đúng là tôi đã nói thế, nhưng mà cô Ninh à. Nếu nam khách mời lần này là Thẩm Hãn Thần thì đối với chúng ta mà nói thì đôi bên cùng có lợi mà. Tôi cam đoan với cô rằng, tỷ số người xem sẽ phá kỷ lục luôn. Cho nên cô xem hay là đừng đổi nữa. Lần này tôi tốn công lắm mới có thể mời được Thẩm Hãn Thần đấy, đột nhiên lại đổi người thế này thì sao tôi ăn nói được với phía người ta đúng không? Ý của Vương Thiệu Nguyên là muốn lật lọng vụ hứa hẹn lúc đầu. Tính cách của Ninh Tịch từ trước đến giờ đều là người khác kính ta thì ta kính lại. Cô đã làm đúng theo hứa hẹn ban đầu mà ưu tiên chọn chương trình của bọn họ, nhưng trái lại, Vương Thiệu Nguyên lại vì tỷ số người xem mà đùn đẩy đủ kiểu để từ chối. Hừ, vị trí khách mời này cô là vì Đại Ma Vương mà để giành đấy. Giọng điệu Ninh Tịch cũng không lộ chút tức giận, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng mở miệng, nếu đã như thế thì vị trí nữ khách mời này, đạo diễn Vương chắc phải chọn người khác thôi. Đầu bên kia di động, Vương Thiệu Nguyên cứ đinh ninh rằng Ninh Tịch nhất định sẽ đồng ý, ai ngờ cô lại từ chối không tham gia chương trình nữa, vì vậy mà gấp gáp nói, cô Ninh, chờ một chút, chúng ta có thể thương lượng mà, cô trăm triệu lần bất giận, chuyện này là tôi sai, là tôi không nên tự ý chủ trương. Tại tôi cứ cho rằng cô nhất định sẽ hài lòng với nam khách mời lần này. Nếu không có Ninh Tịch, ông ta mời Thẩm Hãn Thần về thì có tác dụng cái gì? Dẫu cho cùng là nhân vật chính, cơ mà nhân khí của Ninh Tịch còn cao hơn nam chính Trần Hãn Thần kêu biết bao nhiêu lần. Nếu hai người họ có thể quay cùng nhau thì tốt biết bao nhiêu. Ai, thật tiếc cho một cơ hội để chương trình hot lên. Vương Thiệu Nguyên cũng hết cách, tránh cho việc dùng giỏ trúc múc nước thì ông ta chỉ có thể nhịn đau nói, cô Ninh đừng nóng, tôi đồng ý với cô muốn ai thì sẽ là người đó. Tôi sẽ cố hết sức phối hợp với yêu cầu của cô mà. Chương 1242, bánh từ trên trời rơi xuống. Vương Thiệu Nguyên thật sự có chút không hiểu nổi, tại sao Ninh Tịch cứ nhất quyết phải là Kha Minh Vũ? Chẳng lẽ vì cao tầng của Thịnh Thế đang định nâng đỡ cậu ta, cho nên yêu cầu Ninh Tịch phải gánh cậu ta? Khả năng này rất cao. Vương Thiệu Nguyên đã nói thế tất nhiên Ninh Tịch sẽ không tiếp tục cứng rắn nữa, cảm ơn đạo diễn Vương đã giữ lời, còn vấn đề tỷ số người xem thì ông không cần lo, lúc quay tôi sẽ giả trai. Ninh Tịch vừa dứt lời thì Vương Thiệu Nguyên đã bị cái bánh từ trên trời rớt xuống đập cho choáng váng. Cô nói cái gì? Cô Ninh, cô nói là, cô đồng ý giả trai quay chương trình của chúng tôi sao? Vương Thiệu Nguyên không dám tin vào lỗ tai mình, biết bao chương trình hot như thế mời Ninh Tịch giả trai mà cô đều từ chối. Cho nên dù trong lòng ông ta rất muốn yêu cầu Ninh Tịch giả trai nhưng không dám nói ra, bởi vì ông ta biết đây là chuyện không thể. Không ngờ tới Ninh Tịch lại chủ động đưa ra, thế này thì bảo sao ông ta không mừng như bắt được vàng chứ. Đừng nói là cho cô chọn nam khách mời, bất kể cô có yêu cầu gì ông ta cũng đáp ứng. Cô Ninh yên tâm đi, lần này tôi sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo, nếu cô có yêu cầu gì nữa thì cứ nói với tôi. Phía bên Thẩm Hãn Thần tôi cũng sẽ giải thích rõ, tuyệt đối không để cô phải ưu phiền bất cứ vấn đề gì. Vương Thiệu Nguyên nói xong thì lập tức kích động cúp máy. Sau đó vội vàng đi báo cáo cái tin tức tốt này. Lâm Chi Chi nhìn Ninh Tịch, ánh mắt có chút sâu xa. Thật ra thì vừa rồi Ninh Tịch cũng không cần phải đồng ý chuyện giả trai, nhưng cô lại làm như vậy. Thế này cũng quá tận tâm tận lực rồi. Ở cái tuổi của Ninh Tịch có rung động trước đàn ông cũng là bình thường, chỉ cần cô biết chừng mực thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng Lâm Chi Chi vẫn thấy kỳ quái, tại sao người Ninh Tịch coi trọng lại là Kha Minh Vũ? Tiếp đó quản lý của Thẩm Hãn Thần là Trình Á Nam cũng nhận được điện thoại từ chương trình phòng bếp mỹ nhân. Nói chuyện xong, Trình Á Nam đi về phòng chiếu phim tìm Thẩm Hãn Thần. Trên màn ảnh của thiết bị chiếu phim tại nhà đang chiếu một bộ phim, mà cậu ta có xem đi xem lại trăm ngàn lần cũng không thấy chán người tìm mộng. Trình Á Nam bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi lên tiếng, Hãn Thần phòng bếp mỹ nhân vừa mới gọi tới thông báo vì có vài chuyện bất ngờ nên phải đổi nam khách mời. Đổi người. Đổi ai? Thẩm Hãn Thần rời mắt từ màn ảnh đang chiếu đến cảnh Ninh Tịch mặc đồ nữ sang nhìn người quản lý của mình. Kha Minh Vũ. Trình Á Nam trả lời. Mặt Thẩm Hãn Thần biến sắc luôn, cái gì? Tại sao đột nhiên lại thay người? Nghe nói điều kiện để Ninh Tịch đồng ý quay thì nam khách mời phải là Kha Minh Vũ, chắc là Thịnh Thế muốn nâng đỡ cậu ta. Trình Á Nam giải thích. Nghe thế sắc mặt Thẩm Hãn Thần càng thêm khó coi, giờ chân đạp cái ghế bên cạnh lăn lông lốc. Chị cứ thế trơ mắt nhìn sâu của tôi bị người ta cướp. Thấy sự tức giận quá mức của Thẩm Hãn Thần thì Trình Á Nam có chút khó hiểu, chỉ là một chương trình ẩm thực thôi mà, còn biết bao chương trình hot hơn, cần gì phải vì nó mà xoắn xuýt. Càng không cần vì nó mà gây chuyện với Thịnh Thế. Huống hồ, chính Ninh Tịch cũng đồng ý việc thay đổi nam khách mời thành Kha Minh Vũ, cô ấy còn nói sẽ giả trai nữa. Điều kiện như thế chả trách phía phòng bếp mỹ nhân lại nghe theo ý cô ấy. Thấy Thẩm Hãn Thần vẫn không có nguôi giận, trái lại sắc mặt còn kém hơn thì Trình Á Nam khoanh hai tay nhìn cậu nghệ sĩ nhà mình, trong mắt dường như có điều suy nghĩ. Chương 1243, anh yêu ơi! Bột đại nhân, nam khách mời của phòng bếp mỹ nhân đã được xác định rồi, ngày mai chúng ta có thể đi hẹn hò trong đài truyền hình đó nha. Ninh Tịch sung sướng mở miệng. Lục Đình Kiêu đang đọc sách trên ghế sofa thì nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang hưng phấn trước mặt. Ừ, Trình Phong vừa mới nói với anh. Người quản lý trên danh nghĩa của Kha Minh Vũ chỉ là một người quản lý bình thường, nhưng thực tế thì mọi hoạt động của Kha Minh Vũ đều do một tay Trình Phong sắp xếp. Ừ, tên đạo diễn đó thật vớ vẩn, muốn lật lọng đi mời Thẩm Hán Thần. Nhưng may mà đã bị em cứng rắn đạp trở về rồi. Ninh Tịch tỏ vẻ bảo bối yên tâm, anh đây sẽ làm chỗ dựa cho em. Hi hi, anh yêu muốn ăn món gì, hôm đó em làm món đó cho anh ăn nha. Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô khiến anh cũng bị lây sự sung sướng theo, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cái gì cũng được. Ninh Tịch suy nghĩ một chút, vậy để em quyết định nhé, đến lúc đó anh chỉ cần ăn thôi. Lục Đình Kiêu, ừ. Hu hoa 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 ba. Ninh Tịch đang ngọt ngào nói chuyện với Lục Đình Kiêu thì đột nhiên không biết có tiếng gào rú khóc lóc thảm thiết ở đâu vang lên, một bóng người vội vàng phi từ cửa vào. Người đến là Lục Cảnh Lễ. Anh ta còn đang cầm di rộng trong tay vừa nhìn vừa phẫn nộ nói, anh, sao anh có thể như thế? Thật quá đáng. Lần trước em đòi làm nam khách mời thì anh sống chết không đồng ý, còn ngáng chân em nữa, thế mà lại lấy việc công làm việc riêng, tự mở cửa sau. Đây chính là chỉ cho phép quan phóng hỏa không cho phép dân đốt đèn. Quá bất công. Lục Cảnh Lễ đang nói tới chuyện Lục Đình Kiêu đi quay phòng bếp mỹ nhân. Vì để tuyên truyền, bên sản xuất của phòng bếp mỹ nhân đã thả tin Ninh Tịch với Kha Minh Vũ cùng tham gia chương trình. Lần làm khách mời trước của Ninh Tịch được phản hồi rất tốt cho nên khán giả đều bày tỏ họ vô cùng trông đợi số lần này, chỉ là có không ít người tỏ ra có chút tiếc nuối rằng tại sao nam khách mời không phải là nam chính Thẩm Hán Thần. Dĩ nhiên một số người thích Kha Minh Vũ cũng bày tỏ mong đợi, đây là show tạp kỹ đầu tiên của Kha Minh Vũ sau khi bộ phim nổi tiếng. Còn chuyện Ninh Tịch sẽ giả trai thì tổ chế tác lại giấu nhẹm, mặc cho cư dân mạng ảo ảo suy đoán thảo luận xem lần này Ninh Tịch sẽ mặc đồ nữ hay là sẽ giả trai. Ninh Tịch nhìn khuôn mặt lên án của Lục Cảnh Lễ thì nhướng mày, đừng gào nữa, ai bảo anh của anh đi cửa sau hả, anh ấy dựa vào thực lực để giành được đó. Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ không tin, không thể nào, chị đừng có hù em nhá, em biết thừa nam khách mời ban đầu là Thẩm Hãn Thần nhưng nửa đường lại bị đổi. Nhất định là anh ấy đã dùng thủ đoạn ngầm rồi. Ninh Tịch liếc mắt một cái, nhầm rồi nhá, là tôi nói với tổ chế tác rằng nếu nam khách mời không phải là anh trai nhà anh thì tôi không quay. Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ ôm cổ họng, suýt nữa thì bị đồ ăn cho chó làm nghẹn chết, chị. Mấy người còn có nhân tính hay không ba? Nói xong lại giận dữ hét, đây mà cũng coi là thực lực hả? Ninh Tịch tỏ vẻ đương nhiên nói, tất nhiên, tôi là người của anh ấy. Thực lực của tôi không phải là thực lực của anh ấy chắc. Anh yêu có thấy đúng không? Ninh Tịch vừa nói vừa hôn một cái lên má Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu cũng cưng chiều đáp, ừ. Lục Cảnh Lễ bị ngược đến độ hận không thể chết đi cho xong. Tôi chắc chắn không phải em trai ruột hay em chồng của hai người. Chương 1244, phải dịu dàng với các cô gái của tôi một chút. Ngày quay chương trình. Trước đài truyền hình Đế Đô. Các fan biết chuyện hôm nay Ninh Tịch sẽ đến đây quay chương trình nên bọn họ tụ tập một đám lớn đứng trước cổng ngóng trông, đầu người nhốn nha nhốn nháo, đông tới độ không đếm được có bao nhiêu cái đầu. Một lát sau, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại trước cổng. Ngay sau đó, Ninh Tịch mặc một cây âu phục màu xám nhạt bước xuống xe. Vừa thấy Ninh Tịch mặc đồ nam, toàn thể các fan hâm mộ lập tức phát cuồng lên trong nháy mắt, thậm chí có người kích động tới độ ngất đi. A a a a a a a a. Anh Tịch! Anh Tịch! Anh Tịch! Nhìn bên này! A, chồng ơi em yêu anh! Chồng ơi để em sinh khỉ con cho anh nhé! Thạch Tiêu với Hùng Chí đã chính thức nhận công tác, hai người họ mặc tây trang màu đen, đeo kính đen. Thân hình cao lớn của hai người giống y như môn thần, nghiêm ngặt bảo vệ hai bên cho Ninh Tịch, tách cô ra khỏi đám fan hâm mộ. Nghe một đám con gái gào giống muốn sinh con cho bà chủ. Trái tim hai bọn họ gần như sắp tan vỡ. Trong đám con gái có một cô bé quá mức kích động mà xuyên thủng phòng tuyến an ninh nhào về phía Ninh Tịch. Thạch Tiêu lập tức lạnh mặt đưa tay ra cản cô bé ấy lại. Cô bé kia bị kéo thì ngã ngửa về sau theo quán tính, mắt thấy sắp ngã đến nơi thì đột nhiên Ninh Tịch bước nhanh đến rồi vòng tay qua đỡ bả vai của cô bé đó, sau đó dùng ánh mắt không vui nhìn về phía Thạch Tiêu. Này, với con gái phải dịu dàng một chút chứ. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Toàn thể các cô gái thét chói tai đến mức thủng trời. Đứng trước một đám con gái điên cuồng như thế, ngay cả Thạch Tiêu với Hùng Chí cùng đội an ninh cũng sắp chịu không nổi. Anh giải à, đừng tăng thêm lượng công việc cho chúng tôi chứ. Thạch Tiêu với Hùng Chí đưa mắt nhìn nhau, lên tinh thần 100%. Lúc trước bọn họ vẫn coi khinh đám vệ sĩ bảo hộ ngôi sao thế này, luôn cảm thấy việc này quá đơn giản. Nhưng giờ nếm mùi rồi mới biết, đây tuyệt đối không hề dễ dàng nha. Bởi vì không chỉ bảo vệ bà chủ mà còn phải tuyệt đối không được phép làm các fan bị thương. Quan trọng là nhân khí hiện giờ của bà chủ quá khinh khủng, fan hâm mộ toàn là con gái, bọn họ mà đã điên lên thì thật đáng sợ. Sau một phen giày vò, Ninh Tịch cũng thuận lợi tới được trường quay. A, chị Tịch tới rồi. Hu 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 hu, anh Tịch mặc đồ nam đẹp trai tới nỗi tôi nhũng chân luôn rồi. Người thật còn mê người hơn cả trong phim. Trời ơi, tôi không cầm lòng được. Đáng tiếc là hôm nay anh Tịch đã trang điểm rồi, tôi không có cơ hội được chạm vào gương mặt ấy, thật đáng tiếc quá. Lần trước rõ ràng là một siêu cấp đại mỹ nhân mà, thần kỳ quá đi. Tôi luôn có cảm giác Ninh Tịch sẽ nổi tiếng, nhưng không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến như vậy. Cũng khó trách tại sao nhân khí cô ấy cao như vậy, người ta giết sạch cả trai lẫn gái đó nha. Tôi đã có thể dự cảm được tỷ số người xem lần này rồi. Chỉ tiếc cho nam khách mời lần này lại là Kha Minh Vũ. Nếu là Thẩm Hãn Thần thì mọi chuyện hoàn hảo rồi. Nghe nói hôm nay cậu ta cũng tới đây, nhưng mà là để quay chương trình khác. Ồ cũng chịu thôi. Nhân vật của Kha Minh Vũ cũng rất có khí chất, nhưng người thật thì lại có chút bình thường, bộ dạng cũng chẳng nổi bật, chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Vừa đến nơi, đạo diễn Vương Thiệu Nguyên liền rối rít tiến đến chào hỏi Ninh Tịch, biết Lục Đình Tiêu đã đến thì sau khi chào hỏi xong lập tức chạy đi khu nghỉ tìm anh yêu. Kha kha, cậu tới sớm quá. Tiền bối. Thấy Ninh Tịch, Lục Đình Tiêu mở miệng chào. Trong nháy mắt đã hóa thân thành Kha Minh Vũ. Ninh Tịch nghe tiếng tiền bối kia thì suýt nữa cười phì ra tiếng, cơ mà mỗi lần nghe Đại Ma Vương gọi mình là tiền bối thì trong lòng cô vẫn thấy rất sung sướng. Chương 1245, người trong lòng. Chuẩn bị xong, bắt đầu quay. Xin chào tất cả mọi người, ai cũng biết chương trình phòng bếp mỹ nhân của chúng tôi mỗi số đều mời một mỹ nhân làm khách mời, lần này tất nhiên cũng vậy. Nhưng mà, vị mỹ nhân của chúng ta hôm nay lại có chút đặc biệt. Chắc hẳn mọi người đều đã biết cô ấy là ai. Vâng, đó chính là Ninh Tịch của chúng ta. MC Chu Tiêu An có chút kích động mời Ninh Tịch đi lên. Vừa dứt lời, khán giả trong trường quay đã phát ra một tràng tiếng hoan hô, ánh đèn cũng lập tức hướng về phía Ninh Tịch. Xin chào mọi người, đã lâu không gặp, thật vui vì hôm nay lại được tới đây lần nữa. Ninh Tịch xuất hiện trong một bộ Âu phục màu xám cho, lịch sự cúi người chào một cái. Tiếng thét chói tai trong trường quay vẫn không ngừng lại. MC Chu Tiêu An hai mắt sáng rực, nhẹ nhàng tiến sát lại Ninh Tịch, sau đó đưa tay sờ vạt áo của Ninh Tịch một cái rồi khoa trương nói, trời ơi, tôi thật không dám tin vào mắt mình nữa, lần trước rõ ràng là một đại mỹ nhân cơ mà, thế sao bây giờ lại thành nam thần quốc dân, trở thành tình nhân trong ngộng của tất cả các cô gái thế này, tất nhiên là tôi cũng. Nhìn MC tiếp xúc gần gũi lại còn mờ ám đưa đẩy Ninh Tịch như thế, khán giả dưới khán đài lại được một tràng hét chói tai. MC với Ninh Tịch trò chuyện rất lâu, cho tới khi đạo diễn nhắc nhở thì cô ta mới bất đắc dĩ nói, tiếp theo xin mời nam khách quý hôm nay của chúng ta, xin mời Lâm Ngộ của Người Tìm Mộng diễn viên Kha Minh Vũ ba. Sau khi Kha Minh Vũ bước lên, MC chỉ đơn giản hàn huyên mấy câu rồi bỏ qua một bên, sau đó lại đem đề tài chuyển đến Ninh Tịch, anh Tịch, không biết hôm nay anh mang đến món ngon gì cho chúng tôi đây. Ninh Tịch nhìn Kha Minh Vũ một cái. Hôm nay chỉ chuẩn bị một món ăn thông thường là cơm cuộn trứng thôi, nhưng mà là món rất thích hợp để làm cho người trong lòng nha. Ồ ồ, người trong lòng. Dưới khán đài, mấy fan chính phủ của Kỷ Tuyết Phi với Lâm Ngộ kích động đến ôm nhau lan lộn. Chu Tiêu An vốn dĩ có chút bất mãn vì nam khách mời bị đổi từ Thẩm Hãn Thần thành Kha Minh Vũ cho nên ngay từ đầu cô ta đã cố ý ngó lơ Kha Minh Vũ. Thậm chí lúc này cũng chỉ thuận miệng nói một câu, thật đáng mong đợi nha. Xem ra nam khách mời của chúng ta có lẩu căn rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu được chưa? Ninh Tịch hỏi. Tất nhiên rồi. MC cười híp mắt nên đón rồi thẹn thùng hỏi. anh Tịch có cần em giúp gì không? Em giúp anh rửa rau nhé. Này không chỉ là coi thường nam khách mời, mà ngay cả việc của nam khách mời cũng đoạn. Ninh Tịch làm sao không hiểu ý định của Chu Tiêu An, cô cười nhạt một cái, tay của con gái đâu phải để làm những việc này, thôi cứ giao cho cánh đàn ông đi. Nói như thế thì dù cho Chu Tiêu An bị từ chối nhưng vẫn có nguyên một đoàn mai con chạy loạn trong tim luôn, khán giả bên dưới cũng bị sự ga lăng của Ninh Tịch làm cho mơ màng. Bao che thành công, Ninh Tịch đi tới khu vực bếp đã chuẩn bị xong. Vì để khán giả có thể tận hưởng về mặt thị giác nên hôm nay Ninh Tịch mặc bộ Âu phục kiểu Anh đúng tiêu chuẩn, cực kỳ đẹp trai cơ mà lúc nấu ăn lại có chút bất tiện. Ninh Tịch vừa đứng trước bếp, hoàn toàn không cần cô mở miệng mà Kha Minh Vũ vốn đứng một bên không hề có cảm giác tồn tại lại vô cùng ăn ý bước theo chân Ninh Tịch, cẩn thận giúp Ninh Tịch sắn tay áo lên. Cảm ơn. Ninh Tịch nhìn thẳng vào mắt Kha Minh Vũ rồi nhẹ nhàng cười một tiếng. Chương 1246, cảm giác bị ngược cầu. Rõ ràng đây chỉ là một cảnh vô cùng bình thường nhưng không biết tại sao khi nhìn hai người họ thực hiện thì cứ có cảm giác bong bóng màu hồng phóc phóc bay ra vô cùng lãng mạn ngọt ngào. Mấy khán giả đang mê muội cũng bị một màn này làm cho mặt đỏ tim đập. Á! Trái tim thiếu nữ bé bỏng của tôi. Sao lại có cảm giác bị ngược cầu thế này? A a a a a! Tôi muốn điên rồi. Thích chết tôi rồi. Tôi thích nhất cặp Kỷ Tuyết Phi với Lâm Ngộ đó. Không ngờ ngoài đời hai người họ cũng xứng đôi như vậy. Tôi sắp không chịu được rồi. Ôi, mặc dù tôi lên thuyền của nam chính, cơ mà lúc hai người này ở cạnh nhau không hiểu lại có cảm giác vô cùng hài hòa. Mấy người không thấy Kha Minh Vũ cực kỳ phong độ sao? Mỗi lúc anh ta giơ tay nhấc chân đều có cảm giác vô cùng quý tộc. Hơn nữa cảm giác này không thể dùng diễn xuất để diễn được. Mỗi lần trông thấy tôi đều có cảm giác tim đập mạnh vô cùng. Ngay cả Chu Tiêu An người nhiều lần ngó lơ Kha Minh Vũ vào lúc này cũng không thể không thừa nhận rằng, hiện tại Kha Minh Vũ đang tỏa ra một sức hấp dẫn đặc biệt. Ninh Tịch nói cảm ơn rồi thấp giọng dặn dò Kha Minh Vũ những chuyện mình cần rút. Kha Minh Vũ hơi gật đầu một cái rồi quay người đi chuẩn bị nguyên liệu. Hai người mỗi một câu nói, mỗi một lần tiếp xúc đều lộ ra một cảm giác ăn ý. Người xem có cảm giác đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, thi thoảng lại có người hét chói tai. Đạo diễn Vương Thiệu Nguyên hoàn toàn không ngờ hai người này lại tạo hiệu quả tốt như vậy, miệng ông ta cứ cười toe toét. Ông ta vốn định cho Chu Tiêu An tạo dựng chút tình huống hài hước để gây cười nhưng mà bây giờ cứ theo bầu không khí lãng mạn này không chừng còn đạt hiệu quả cao hơn. Vì thế, ông ta sẽ để hai người họ tự biên tự diễn với nhau. Khán giả dưới khán đài cũng bày tỏ bọn họ đang rất thỏa mãn. A a a a a. Tôi có cảm giác không phải đang xem chương trình ẩm thực, mà là đang xem phiên ngoại của phim. Đúng vậy đúng vậy. Cuộc sống ngọt ngào của Kỷ Tuyết Phi và Lâm Ngộ sau khi cưới. Lãng mạn quá đi. Dưới sự giúp đỡ của Kha Minh Vũ, món cơm cuộn trứng của Ninh Tịch được hoàn thành rất nhanh. Sau khi dùng trứng gà bao lấy cơm chiên, Ninh Tịch cầm lọ tương cà chua lên. Nghĩ nghĩ một chút rồi nhanh chóng viết một hàng chữ trên mặt trứng, ISIU. Thấy Ninh Tịch viết lời tỏ tình bằng tiếng Anh trên mặt trứng, khán giả lại càng hét chói tai hơn, bọn họ đồng loạt hô tên của Kha Minh Vũ với Ninh Tịch. Đạo diễn vội vàng nhắc nhở anh quay phim cho một cảnh quay đặc tả vào cái hàng chữ Ninh Tịch vừa viết, trên mặt ông ta không kìm được vẻ hài lòng. Xem ra số lần này có thể dùng tên ngoại truyện của người tìm mộng để thu hút khán giả ha ha ha. Đem chương trình ẩm thực biến thành phim thần tượng, ông đúng là một thiên tài. Số lần này xem chừng còn hot hơn những gì ông ta tưởng tượng. Hiện tại, ông ta cảm thấy mình thật may mắn khi đáp ứng Ninh Tịch. Lúc này ánh mắt mọi người đều đang hướng về Ninh Tịch và Kha Minh Vũ trên sân khấu, không một ai phát hiện trong một góc trường quay có một người trầm mặt đứng đó. Thẩm Hãn Thần quay xong chương trình của mình thì đến đây xem, không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu rồi. Trình Á Nam có chút phức tạp nhìn cậu nghệ sĩ của mình. Nếu lúc trước còn chưa chắc chắn lắm thì hiện tại dựa vào những phản ứng khác thường của Thẩm Hãn Thần, cô có thể khẳng định rằng Thẩm Hãn Thần có ý với Ninh Tịch. Chương 1247, cảm giác ăn bám thế nào? Sau khi chương trình kết thúc, Ninh Tịch còn cố ý làm vài mấy món ăn cho fan và khán giả ở trường quay. Việc này khiến các cô gái đều gào rú muốn lấy thân báo đáp, thậm chí còn có mấy cậu trai thẹn thùng chạy tới bày tỏ. Phòng nghỉ không người ở hậu trường. Vừa mới đóng cửa lại, Ninh Tịch đã bị một nụ hôn vây lấy. Từ lúc thấy chữ IS2U trên miếng trứng kia anh đã muốn làm như vậy. Ô, giận rồi hả? Ninh Tịch cho rằng Lục Đình Tiêu đang lên cơn ghen vì mấy fan hâm mộ kia. Lục Đình Tiêu, không giận. Ninh Tịch nhướng mày, anh chắc chứ? Sau tiếng thở dài là một nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống, có thể làm như thế này với em, chỉ có mình anh. Được rồi, không có cách nào phản bác lại. Trước tòa nhà của đài truyền hình, Ninh Tịch không tiện đi cùng với Kha Minh Vũ nên hai người chỉ có thể tách ra tự đi về nhà. Kha Kha, tôi đi trước đây. Vâng, tiền bối đi cẩn thận. Kha Minh Vũ nhìn theo bóng dáng Ninh Tịch lên xe rời đi. Sau khi Ninh Tịch vừa rời khỏi, thì có một người đột nhiên tới gần cậu ta. Thẩm Hãn Thần bước đến gần thì dừng lại châm một điếu thuốc lên. Cậu ta như cười như không nhìn Kha Minh Vũ, giọng điệu đầy cợt nhả. Kha Minh Vũ, cảm giác ăn bám thế nào? Kha Minh Vũ nhìn Thẩm Hãn Thần một cái, cũng chẳng hề giận dữ hay xấu hổ như dự đoán mà không hề biến sắc nói, không tệ. Ném lại hai chữ này rồi Kha Minh Vũ trực tiếp lên xe rời đi. Thẩm Hãn Thần đứng yên tại chỗ, mãi mới hoàn hồn lại được. Cậu ta ném điếu thuốc trong tay xuống đất, tức đến nỗi khuôn mặt đẹp trai trở nên vặn vẹo. Đối với một người đàn ông mà nói thì khi bị nói ăn bám chả khác nào bị làm nhục, cậu ra cố ý dùng lời này để nhục mạ Kha Minh Vũ, ai ngờ tên đó lại phản ứng cứng như vậy. Sau khi lên xe, Thẩm Hãn Thần vẫn không hết tức. Trình Á Nam vội vàng đi an ủi, Hãn Thần à, cậu làm gì phải so đo với cậu ta chứ, đã nguyện ăn bám rồi thì còn biết xấu hổ sao. Thẩm Hãn Thần dù sao cũng còn trẻ tuổi nên bồng bột, cậu ta cả giận nói, tôi kém tên Kha Minh Vũ kia chỗ nào chứ. Tại sao cô ấy tình nguyện tốn công sức giúp cái tên nhạt thiết đó mà lại không nguyện nhìn tôi một cái. Trình Á Nam ho nhẹ một tiếng nghĩ thầm trong đầu, cái loại chuyện yêu đương này làm sao có thể nói rõ trong một hai câu cơ chứ, chưa kể ai bảo lúc đầu cậu cứ tỏ ra chán ghét người ta cơ, bảo sao lại bị người khác chiếm mất tiên cơ. Tất nhiên là cô chẳng dám nói như vậy để chọc giận vị tổ tông này, chỉ mềm giọng an ủi, Hãn Thần, tôi cảm thấy cậu không cần nghĩ nhiều đến thế đâu. Hiện giờ, Kha Minh Vũ đã ký hợp đồng với Thịnh Thế nên Linh Tịch chỉ đang hỗ trợ cậu ta thôi mà. Đúng rồi, lần trước có nói với cậu đảo Ninh Tịch tới phong hành, việc này cũng không phải là không được. Có ý gì? Thẩm Hãn Thần lập tức hỏi. Trình Á Nam nói, thật ra tôi có nghe được lời đồn là sắp tới Tô Dĩ Mạt chắc chắn sẽ ra tay với Ninh Tịch. Vậy nên cô ấy cũng không ở Thịnh Thế được bao lâu nữa đâu. Hiện giờ Ninh Tịch đang nổi như thế chả lẽ Thịnh Thế chịu buông tay. Tô Dĩ Mạt kia thật sự có bản lĩnh lớn đến nỗi khiến Thịnh Thế phải bỏ một ngôi sao đang ăn khách sao. Thẩm Hãn Thần có chút không xác định. Trình Á Nam lắc đầu nói, cậu chưa biết đấy thôi. Đừng nói là ngôi sao đang ăn khách, kể cả có nổi hơn Tô Dĩ Mạt đi nữa thì cô ta muốn ai đi thì người đó phải đi. Nói thế là sao? Cậu có biết Tô Dĩ Mạt là người của ai không? Trình Á Nam tỏ vẻ thần bí. Ai? Trình Á Nam giơ một ngón tay chỉ lên trên, tập đoàn Lục Thị. Thẩm Hãn Thần cau mày, Lục Cảnh Lễ. Trình Á Nam lắc đầu một cái, sau đó dùng giọng điệu vô cùng kiêng kỵ khi nhắc tới cái tên sắp được nói ra, không phải là Lục Cảnh Lễ, mà là Lục Đình Kiêu. Cái gì ba? Lúc này ngay cả Thẩm Hãn Thần cũng biến sắc. Chương 1248, hôn không nổi. Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu người trước kẻ sau về đến Bạch Kim Đế Cung. Bởi vì ngày mai Lục Đình Kiêu phải đi nước ngoài công tác, hơn nữa còn phải rất lâu không được gặp mặt cho nên tối nay Ninh Tịch ở luôn bên này. Cô dô bánh bao ngủ xong thì nhẹ chân nhẹ tay khép cửa phòng lại rồi mới đi tới phòng ngủ của Lục Đình Kiêu nhìn, không có ai. Sau đó cô chạy đến thư phòng thì tìm được Lục Đình Kiêu, anh đang chăm chú làm việc. Đã muộn rồi sao anh còn chưa ngủ? Mau nghỉ sớm đi. Ngày mai anh còn phải lên máy bay đấy. Thấy Lục Đình Tiêu vẫn còn bận rộn thì Ninh Tịch không khỏi bất mãn. Ừ, còn chút việc. Lục Đình Tiêu nghe cô nói vậy thì đáp lại một tiếng nhưng cũng không có rời mắt khỏi hợp đồng và sửa chữa chúng. Anh vô cùng tự nhiên đưa tay ra kéo câu ngồi trên đùi mình. Ninh Tịch đau lòng sờ sờ vành mắt đen thui của Lục Đình Tiêu. Nếu biết trước thế này thì em đã không để anh cùng tham gia chương trình với em rồi, anh bận như vậy. Lục Đình Kiêu nghe thế thì cầm lấy tay cô hôn hôn một cái, như cười như không nhìn cô rồi sâu xa nói, giang sơn vạn dặm cũng chẳng bằng em. Chẳng lẽ em muốn cướp đi thú vui duy nhất trong cuộc đời của anh sao? Giọng nam trầm khàn vang lên sắt bên tai khiến Ninh Tịch nhất thời không nhịn được mà cái mặt già đỏ tương bừng lên. Trời ạ, Cái câu này là do chính miệng cô nói ra, bây giờ đại ma vương lại mượn lại. Lệ vật sát gái tăng ầm ầm đến mức đột phá đến thiên giới luôn rồi. Đại ma vương thật biết cách vận dụng kiến thức vào thực tế mà. Khu, lần này anh đi công tác ở đâu thế? Ninh Tịch hỏi. Moscow, Nga. Vậy bao giờ anh về? Trước mắt chưa biết được, xong việc thì về. Lục Đình Tiêu trả lời. Ninh Tịch nghe thế hơi nhíu mày, gần đây trên mấy tạp chí kinh doanh có đăng tin rằng, gần đây thị trường nước ngoài của Lục Thị liên tục gặp rắc rối. Trong nước cũng đột nhiên xuất hiện một công ty có nguồn vốn hùng hậu cố gắng chiếm đoạt thị trường trong nước của Lục Thị. Những chuyện này trên thương trường cũng chả phải chuyện lạ, nhưng sự việc quá mức trùng hợp thế này khiến Ninh Tịch mơ hồ cảm thấy bất an. Nhìn bộ dạng giàu dĩ không vui của cô, ánh mắt Lục Đình Kiêu lóe lóe, anh cố ý kể sát vào tai cô nói, còn chưa đi mà đã nhớ anh sao. Ninh Tịch bị anh chọc cho bật cười, chừng anh một cái, ừ đấy. Ở nước Nga có biết bao em xinh đẹp da trắng tóc vàng mắt xanh, nhỡ đâu anh bị họ bắt mất thì làm thế nào? Những người phụ nữ khác trong mắt anh chẳng khác gì hạt bụi. Mặc dù là lời tán tỉnh nhưng sắc mặt của Lục Đình Kiêu lại vô cùng nghiêm túc, như thể anh thật sự nghĩ như vậy. Ninh Tịch hôn lên môi Lục Đình Kiêu, em cũng thế. Buổi sáng hôm sau, Ninh Tịch tiễn Lục Đình Kiêu đến sân bay. Mặc dù Ninh Tịch hiện giờ cũng được tính là có chút danh tiếng, nhưng cũng may là thuật cải trang của cô đạt đến mức xuất thần nhập hóa cho nên lúc có việc cần ra khỏi nhà thì chỉ cần tốn công trang điểm một chút là được. Nói cách khác chính là, hôm nay Ninh Tịch vô cùng trâu bò mà đi hóa trang mình thành một cô học sinh trung học. Trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh nữa. Dẫu cho ánh mắt của fan có làm từ hợp kim cũng khó có thể nhận ra nữ sinh tinh nghịch đáng yêu, tươi ngon mọng nước này lại là nam thần đại nhân của bọn họ. Lục Cảnh Lễ đứng một bên giật giật khoe miệng, nhìn đủ bộ dạng trẻ vị thành niên của chị dâu nhà mình. Chị dâu, em phục sự trâu bò của chị rồi. Vốn còn định nói lần này tiểu Tịch Tịch chắc chắn không đi tiện anh mình được, vừa ra cửa đã bị fan hâm mộ vây quanh như thế thì sao mà đi. Cơ mà, sự thực chứng minh, tiểu gia đã quá ngây thơ rồi. Anh đi đây. Lục Đình Kiêu lưu luyến xoa xoa đầu Ninh Tịch, sau đó nghiêng người định hôn cô một cái, nhưng mà nhìn bộ dạng của cô hôm hay lại có chút cảm giác không xuống tay được. Chương 1249, thức ăn cho chó vẫn còn. Ninh Tịch đợi nửa ngày vẫn không thấy nụ hôn tạm biệt thì có chút bất mãn, cô dùng ánh mắt tố cáo nhìn anh, hôn hôn. Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái, có chút không biết phải làm thế nào. Lục Cảnh Lễ đứng một bên cũng đầu đầy hắc tuyến, em nói này chị dâu, chị mặc như thế không sợ anh em vừa hôn cái đã bị cảnh sát bắt đi à? Anh ta còn đang nghĩ rằng lần này không bị nhồi thức ăn cho chó rồi, kết quả, Ninh Tịch đem áo khoác đồng phục cởi ra rồi nhảy phát lên chủ động hôn Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ, anh Tịch quả là uy phong dũng mãnh, nhưng mà, có vẻ như mừng hơi sớm, thức ăn cho chó vẫn chưa hết đâu. Lục Đình Kiêu vừa mới ngọt ngào với vợ xong lập tức quay sang phía Cảnh Lễ dặn dò, trông nom Ninh Tịch với công ty cho tốt. Ninh Tịch với công ty, quả quyết đem vợ đặt lên trước luôn. Bên nào trọng bên nào khinh vừa nhìn qua đã biết, còn anh ta thì... Á á á, đưa Ninh Tịch về xong, Lục Cảnh Lễ lại phải cam chịu số phận chạy đến tập đoàn Lục Thị xử lý công việc. Thịnh Thế vốn chỉ được thành lập để Lục Cảnh Lễ luyện tay mà thôi. Hiện giờ Thịnh Thế đã đi vào quỹ đạo cho nên công việc hàng ngày chủ yếu đều do Phó Giám đốc Thịnh Thế là Dịch Húc Đông giải quyết, còn trọng tâm công việc của Lục Cảnh Lễ đã trở lại phía tổng công ty. Trong hậu trường một buổi lễ cắt băng khánh thành của một nhãn hiệu cao cấp, Triệu An Hinh nói chuyện điện thoại xong lập tức vui vẻ đi vào, cô ta hưng phấn nói, Dĩ Mạn, trưởng phòng Diệp bên phòng truyền thông của Lục Thị mới trả lời tôi xong, anh ta nói hoàn toàn không có vấn đề. Mấy ngày nữa là chúng ta có thể ký hợp đồng được rồi. Gần đây hợp đồng đại diện của Tô Dĩ Mạt với tập đoàn Lục Thị đã đến kỳ hạn. Ninh Tịch hiện giờ nổi như vậy, Lâm Chi Chi đắc ý như thế thì Triệu An Hinh sao có thể ngồi yên. Vì vậy cô ta liền đem thù lao hợp đồng đại diện của Tô Dĩ Mạt với Lục Thị tăng lên gấp đôi. Tô Dĩ Mạt nghe thế cũng lộ vẻ vui sướng, cụ thể thì bên kia nói thế nào? Cô đòi giá cao như thế mà bọn họ không có ý kiến gì sao? Triệu An Hinh lập tức đắc ý nói, Dĩ Mạn, cô xem cô nói kìa, sao bọn họ dám có ý kiến chứ? Nếu báo giá quá thấp sẽ làm ảnh hưởng tới giá trị của cô. Từ trước đến nay Lục Tổng đối với cô đều là trăm ý gì ngàn thuận mà. Lương Bích Cầm đứng một bên cũng kích động nói, chị họ, Lục Tổng thật quá cưng chiều chị. Hai gò má Tô Dĩ Mạt đỏ ửng, sau đó cũng không biết nghĩ tới cái gì mà trên mặt lộ vẻ buồn bã, nhưng mà... Lâu như thế. Chị với anh ấy. Chưa bao giờ gặp riêng cả. Chị. Ban đầu cô ta còn nghĩ là do Lục Đình Tiêu là vì bảo vệ cô nên không muốn công khai, thậm chí còn cho rằng cách biểu đạt tình cảm của anh ấy là thầm lặng. Nhưng mà theo thời gian càng ngày càng dài, đã hơn một năm rồi mà Lục Đình Tiêu vẫn y hệt như cũ, chẳng hề có ý tứ muốn hẹn gặp mặt cô. Như thế cũng khó tránh khỏi khiến cô ta cảm thấy mất mát. Lương Bích Cầm nghe vậy thì vội vàng an ủi, chị à, anh ấy là Lục Đình Tiêu đó, làm sao có thể giống như những người đàn ông khác được. Em tin anh ấy nhất định có suy tính của mình, chắc chắn đang tìm một cơ hội thích hợp để công khai quan hệ của hai người đấy. Thật ra thì lúc bắt đầu Triệu An Hinh cũng có lo lắng tương tự, có lẽ đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Nhưng mà thái độ của tập đoàn Lục Thị với Tô Dĩ Mạt không thể làm giả được. Xuất thân của Tô Dĩ Mạt chỉ là một gia đình tầm thường nào có thể có quan hệ với tập đoàn Lục Thị cơ chứ. Trừ Lục Đình Kiêu coi trọng Tô Dĩ Mạt ra thì hoàn toàn không có khả năng nào khác. Vì thế Triệu An Hinh cũng dùng giọng chắc chắn nói, Bích Cầm nói rất có lý. Nghe nói hai vị kia nhà Lục gia không thích người trong giới giải trí lắm, chắc chắn là thời gian này Lục Tổng đang thuyết phục bọn họ. Chương 1250, thu thập 7 nam thần. Nghe hai người họ nói thế. Trong tâm Tô Dĩ Mạt lại càng nhận định việc này là thật nên nhất thời cảm thấy an tâm. Thấy tâm tình của Tô Dĩ Mạt không tệ, Lương Bích Cầm một bên ân cần bóp vai cho cô ta một bên nói, chị, nói đến tập đoàn Lục Thị em mới nhớ. Lúc trước em có nghe tin rằng bên Lục Thị đang chuẩn bị đầu tư rất nhiều tiền để quay một quảng cáo cực lớn tập hợp 7 nam thần sáng chói nhất làng giải trí hiện nay bao gồm cả Giang Mục Dã. Hơn nữa, quảng cáo lần này còn là quảng cáo tổng hợp cho tất cả các loại hình kinh doanh của tập đoàn Lục Thị. Tô Dĩ Mạt nghe vậy liền nói, có nghe nói quá, làm sao? Một ngôi sao cỡ như Giang Mục Dã thì một công ty bình thường muốn mời cậu ta thôi đã đủ xuất huyết, ấy thế mà Lục Thị lại muốn mời một lần 7 người ba. Lúc tin đồn này mới được thả ra, cư dân mạng cơ hồ khóc thét đến phát điên, trước mắt đã xác định được 6 người trong danh sách, chỉ còn một người cuối cùng. Nhưng tất cả đều là ngôi sao nam, không có quan hệ gì với cô ta cả. Cho nên Tô Dĩ Mạt không hiểu tại sao Lương Bích Cầm lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Lương Bích Cầm lập tức căm giận nói, chẳng phải gần đây Ninh Tịch dựa vào một vai diễn nam không ra nam cũng chẳng ra nữ, giả trai mà nổi sao. Em nghe tin từ phía phòng truyền thông của Lục Thị là bọn họ muốn mời Ninh Tịch giả trai để đóng quảng cáo này đó. Tô Dĩ Mạt nhất thời biến sắc, cái gì? Cô ta đã vì thịnh thế mà nhẫn nhịn Ninh Tịch, kết quả Ninh Tịch lại dám chấm mút vào tập đoàn Lục Thị. Lương Bích Cầm thấy sắc mặt Tô Dĩ Mạt thì cũng biết chuyện này chạm phải vảy ngược của bà chị họ mình. Vì thế, cô ta lập tức thêm mắm giảm muối một phen, chị, Ninh Tịch thật quá quát, cô ta cướp đồ vốn thuộc về em thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám chạy đến địa bàn của chị dễ ở Võ Dương ngoài nữa, quá lớn lối rồi. Lương Bích Cầm cho rằng nếu không phải do Ninh Tịch thì bất kể là độ hot hay quảng cáo lớn của Lục Thị hẳn là phải thuộc về cô ta mới đúng, như vậy thì sao cô ta có thể không tức đây? Tô Dĩ Mạt hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Triệu An Hinh một cái, chị Hinh, chị gọi điện cho trưởng phòng Diệp ngay bây giờ hỏi xem tình hình thế nào, nếu bọn họ định mời Ninh Tịch thật thì chị tự biết nên làm thế nào. Tô Dĩ Mạt nói xong liền cùng Lương Bích Cầm đi ra sân khấu cắt băng khai trương. Đương nhiên Triệu An Hinh hiểu rõ Tô Dĩ Mạt muốn gì, bản thân cô ta cũng cầu còn không được. Vì thế cô ta lập tức gọi cho Diệp Dĩnh một cú điện thoại. Alo, cô Triệu đấy à, hợp đồng của Dĩ Mạt có vấn đề gì sao? Đầu bên kia Diệp Dĩnh khách khí hỏi. Triệu An Hinh nói, xin lỗi lại làm phiền trưởng phòng Diệp rồi, lần này không phải vì Dĩ Mạt của chúng ta mà là có chuyện muốn hỏi thăm cô. Sao? Chuyện gì? Cô Triệu cứ nói. Nghe nói gần đây Lục Thị muốn quay một quảng cáo tổng hợp cho công ty, mời 7 vị nam thần của làng giải trí, mà một trong số 7 người đó là Ninh Tịch. Triệu An Hinh hỏi. Đầu bên kia, Diệp Dĩnh nghe Triệu An Hinh hỏi xong thì sắc mặt không tốt lắm. Vị trí cuối cùng này quả thật Diệp Dĩnh đã quyết định là Ninh Tịch, hơn nữa ý kiến này cũng nhận được sự nhất trí của cả phòng. Nhưng mà, chuyện cô ta lo lắng nhất lại xảy ra. Trong thịnh thế, ai chả biết bà chủ trong truyền thuyết Tô Dĩ Mạt với Ninh Tịch là quan hệ cạnh tranh. Quả nhiên là Tô Dĩ Mạt vẫn hỏi tới chuyện này, vụ mời Ninh Tịch đóng quảng cáo xem ra phải hủy bỏ rồi.